Chương 33: Nhậm chức. Tống Phương Nhi thấy tình tình của Đại Bản Nha, đó là hắn không tin, liền trừng đôi mắt, tức giận hỏi:
Sao rồi? Ngươi cho rằng bổn tiểu thư lừa ngươi hả? Hử?
Đại Bản Nha che lỗ tai, lùi sau một bước. Không dám, tại quý nhân không dám.
Kim Sư Gia sẽ mang thư bổ nhiệm tới ngay bây giờ, biết không hả?
Dừng lại một chút, nàng éo người đến bên cửa, nhìn ngóng ra ngoài.
Lão sư gia quỷ này, sao mà không còn không chịu đến nữa?
Đến rồi, đến rồi, tiểu thư, bị nhân đến rồi. Ngoài cửa liền tiến vào một người, chính là Kim Sư Gia tay cầm quạt giấy. Đại Băng Nha thấy ngay Kim Sư Gia cũng đến, xem ra tên nhóc này thiệt đúng là nhân vật đó rồi. Trong lòng không khổ, kêu khổ liên miên. Trong tay Kim Sư Gia là một phong thư bọc giấy đỏ màu hồng. Y bước đến, đưa hai tay dâng cho Dương Thu Trì. Dương quản giam, xin gửi ngài, đây là quan thư, tức là hợp đồng làm việc. Nếu như là ngày nay. Đại Băng Nha vừa nghe gã thanh niên này chính là quản gia mới đến thử nghiệm, tức thời trong đầu óc kêu ong một tiếng, giống như ai đó đánh mạnh một quyền, hai đầu gối phát nhuyễn, cơ thể trên mặt co rút, không biết là cười hay là méo. Dương Thu Trì mở phong bì ra, trong tay liền xuất hiện một tấm thiệp đỏ cứng, mở ra nhìn, khẽ mỉm cười rồi đưa cho Tống Vương Nhi xem. Tống Vương Nhi xem trong chừng mắt nhìn Đại Bản Nha.
Lại đây!
Lỗ tay của Đại Bản Nha đã bị Tống Vương Nhi véo đỏ tấy sưng, đau đến chảy nước mắt. Giờ nghe Tống Vương Nhi gọi mình tối nữa, sợ bị xách đứt lỗ tai, liền giơ hai tay che chúng lại, rồi từ từ bước lại gần. Tống Vương Nhi chở hắn đến trước mặt, đưa phong thư gọi lên đầu Đại Bản Nha.
Lấy coi đi, xem bổn tiểu thư có lừa ngươi không.
Đại Bản Nha rụt cổ, thấy Tống Vương Nhi không có ý là véo lỗ tai mình nữa, bèn từ từ bỏ hai tay xuống, cung cung kính kính tiếp lấy phong thư, đọc rất cẩn thận. Trên thư có ghi mấy chữ đại tự: Dương Lão Phu Tử Huệ Tồn, nghĩa là thầy Dương nhận và lưu giữ. Mở ra bên trong thấy có cái thiệp đỏ viền vàng, trên bề mặt có hai chữ quan thư. Khi mở ra xem bên trong, hắn lại thấy viết mấy chữ theo thể nhan rất năng đót:
Đồn xính thu chỉ Dương Lão Phu Tử, tại bổn quan nhậm nổi bản lý quan giam, nguyệt bổng tu kim ngũ lượng, đau quan khởi tu kính cẩn. Nghĩa là kinh mời thầy Dương Thu Trì trong nhiệm kỳ của bổn quan đến đảm nhiệm chức quản giam, lương mỗi tháng 5 lượng, cho ở sở quan, trân trọng giao kết. Phía dưới có tên họ của Tống Chi huyện và ngày tháng. Đến lúc này thì còn gì mà hoài nghi nữa. Đại Băng Nha há hốc miệng ấp úng, sau đó chỉnh trọng cầm thư ấy bằng hai tay, dâng lên trên đầu quỳ xuống đất, mặt mày khổ não thưa:
Dương đại giả, tiểu nhân Đại Bản Nha có mắt mà không trọng, mặt chó chỉ biết nhìn người chân người, đặt tội với kẻ chân như ngài thật là đáng muốn chết á.
Dương Thu Trì cười hỏi:
Ngươi tên là Đại Bản Nha, có nghĩa là ngươi là cái thằng răng to à?
Dạ đúng, đó là ngoại hiệu của tiểu nhân.
Tuy tên Đại Bản Nha này là dựa thế định bợ, vừa rồi nói chuyện rất khó nghe, nhưng hắn đã chịu không ít khổ sở. Dương Thu Trì không muốn làm khó hắn nữa, liền bước lên trước, lấy lại thư bổ nhiệm bỏ vào trong người rồi nói:
Được rồi, đứng dậy đi. Sau này đều là huynh đệ, không cần phải dùng cái bộ dạng thế.
Đại Băng Nha tiếp tục tát má mình, nhéo tá mình tiếng liên tục để bồi tội, rồi mới đứng lên quay đầu vào bên trong phòng trực lớn lên tiếng:
Lãng nhãn tử, các ngươi mau bỏ ra hết đây, quản giam mới thượng nghiệm của chúng ta, Dương đại gia đã đến rồi.
Trong phòng trực lập tức vang dạ lên một tiếng chàng lộn xộn, hơn 10 người mặc trang phục cũng tốt chân đá siêu đá xèo chạy ra khỏi phòng, đứng bên cạnh Đại Bản Nha. Tối hôm qua, Tống Tri huyện đã khiến cưng ban trưởng tùy thông chi cho nguyên quản giam chỉnh lý lại mọi sự vụ của lao phòng, chờ hôm nay có người đến tiếp quản.
Do đó đại bảo nha cùng các cấm tốt này đã biết trước sẽ có thay đổi thượng ti. Nhưng không ngờ người thay thế lại là một thanh niên trẻ như thế, lại còn mặc một bộ đồ của lão bách tính, nên vừa rồi mới xảy ra sự hiểu lầm. Những cấm tốt nhận ra đống đại tiểu thư và kim sư gia, chỉ có người trẻ tuổi là không nhận ra. Chúng đã nghe đại bản nha nói, khẳng định thanh niên này chính là quản gia mới thử nghiệm. Tuy vẫn không chắc lắm, nhưng các khuôn mặt cố làm vẻ tươi cười ấy đều nhìn về phía Dương Thu Trì, tay giơ lên xá xá. Đại bản nha cúi người, bàn tay hướng về Dương Thu Trì.
Vị này là Dương quản gia Dương đại gia, còn không mau làm la lễ ra mặt.
Bọn cấm tốt nghe thế, nhất tề quỳ xuống đất ôm quyền.
Tiểu nhân bài kiến Dương quản giam Dương đại gia.
Dương Thu Trì đưa hai tay ra hiệu, đứng lên.
Đều là huynh đệ trong nhà, bất tất phải làm như thế, đều đứng lên hết đi.
Bọn cấm tốt lúc này mới đứng lên, thòng tay nghiêm chặt. Đại bác nha khom người, chỉ người đứng đầu giới thiệu.
Đấy là huynh đệ xa của tôi, ngoại hiệu là Lạng Nhàn Thư.
Dương Thu Trì nhìn lên, thấy vị này quả là không phụ với ngoại hiệu Lạng Nhàn Thư túc nào. Chú thích: thể chữ nhan là kiểu chữ viết của chữ Hán của Nhàn Châu Khanh 708-784 đời nhà Đường. Nhàn Châu Khanh có tên là chữ là Thanh Thần, từng làm thái thú ở Bình Nguyên nên được gọi là Nhan Bình Nguyên. Ông là một trong bốn nhà khải thư lớn của Trung Quốc. Từ hàng nghìn năm nay, giới thư pháp để gọi là coi như Lan Đình Tự, tức là viết ở Lan Đình của Vương Chi Hy là thiên hạ đệ nhất hành thư, và bức Tiết Địa Cạo, tức là bài văn khóc cháu của Nhạn Châu Khanh là đệ nhị thiên hạ hành thư. Tuy nhiên khác với Vương Hy Chi, có lối viết dựa theo hoàn cảnh mà thăng hoa, lấy cảnh núi sông hùng vĩ kết hợp với danh hồi, uống rượu ngâm thơ để đề cao và chuyển khoái cảm tinh thần ngây ngất vào ngọn bút, thì Nhan Đình Nguyên lại lấy nét bút răng giỏi, ngay ngắn, có thằng làm cái hồn cho lối viết của mình.
Chương 34: Giáp lung giới cụ. Hồ Tam là trọng phạm, giam ở phòng giam dành cho trọng phạm ở phía Bắc, duy nhất chỉ có một phòng. Trước phòng giam là một phòng rào, là một vòng rào làm bằng gỗ tròn bằng cườm tay. Tường phía sau có một cái bô, nắp bô bể để sang một bên. Trong bô bốc ra một luồng hơi thối nồng nặc. Trên đất có một số rơm rạ đã ướt đến mốc. Ở giữa có đặt một cái giáp lung, là cái thứ lồng sắt ngang giống như một cái hòm lớn phân thành hai phần trên dưới. Nhốt thân Hồ Tam vào trong, rồi lại đưa ba đầu phòng, thân và tay chân của hắn thò ra ngoài thông ra ba cái lỗ gỗ nhỏ. Sau đó dùng xiên sắt cột hết lại, rồi xích vào trên tường. Dương Thu Trì hỏi đại bản nha,
sao hắn lại bị cột như thế? Như vậy thì làm sao mà đại tiểu tiện đây?
Đại bác nha cười xòa.
Đại gia, trọng án sát nhân đều có quy định là phải xịt trong giáp lung. Các quân đệ tội qua trọi hàng trên giáp lung, sáng nay mới mở cho hắn.
À, đó là vì cái gì? Đại bác nha kể tai Dương Thu Trì nói.
Ân gia công tử cho chúng ta 30 lượng bạc. Bảo chúng ta hầu hàng cho tộc tên này. Do đó, hắn muốn đại tiện thì cứ đi thẳng ra trong khổ.
Dừng lại một chút, hắn tiếp.
Dương già, 30 lượng bạc này chúng tôi không dám động. Chờ ngài đến rồi tùy ngài quyết định phân phó ra làm sao.
Dương Thu Trì nghe vậy, lòng nghĩ sao tiền bạc đến nhanh như vậy mà không biết. Bèn tiện thể hỏi.
Trước đây thì phân chia ra là sao? Quảng giam phân nửa, còn lại phân nửa các cầm tốt huynh đệ chia đều.
Một nửa? Nhiều thế à? Đại bác nha vội vã khom người nói.
Vậy Dương gia cử lại 7 phân, còn lại anh em chia đều, ngài thấy sao?
À, Dương Thu Trì ngẩn người, tiếp đó bèn cười lớn.
Ngươi hiểu lầm rồi. Ta nói là ta lấy phân nửa là nó nhiều quá. Các ngươi nhiều người như thế mà chia có phân nửa, chẳng phải là quá ít hay sao?
Đại bác gia thở phào một cái.
Đại gia của tôi à,
ngày quảng cả đại lao này á, sự cực khổ anh em chúng tôi đều thấy cả. Sự hiểu kinh ra bên ngoài chẳng phải đều do ngài sao mặc mà làm sao đỏ sao. Ngài lại một nửa là hoàn toàn chịu cộ cho anh em rồi. Thật ra thì cái này đều là quý cổ thử đó đến giờ ta.
Ừ, nếu mà như vậy thì cứ thế mà làm.
Được, tôi đi bảo cho các anh em mang đến số bạc này cho ngài. Để mang ra thóp bụng bỏ đi.
Dương Thu Trì giơ tay viện vào phòng giam nhìn vào bên trong. Hắn nhìn thấy Hồ Tam nhắm kín mắt, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ đầy thống khổ. Hôm qua bị đánh mấy chục con, bây giờ chân mông, đùi và hai chân hắn vẫn còn lưu lại những vết thương mới vừa biết miệng. Rất nhiều rùi nhặng đang bám vào trên đó, không ngừng bay lên bay xuống, phát xuất những tiếng ong ong giận người. Dương Thu Trì gọi, Hồ Tam. Gọi lúc một hồi, Hồ Tam vẫn không hề động tĩnh. Con tiểu hắc cầu vẫn nhất mực bám theo Dương Thu Trì đưa đầu vào trong vách rào. Sủa uông uông loạn lên. Lúc này Hồ Tam mới mở ra hai mắt ra nhìn về phía Dương Thu Trì. Cái mô khô khốc động đậy, nhưng không nói ra lời nào. Dương Thu Trì nói, có đúng là Bạch Thị Tỷ mỗi rốt cục là có phải do ngươi giết không? Hồ Tam lắc lư đầu, nỗ lực muốn làm cái động tác gật đầu, nhưng trên cổ bị cột một dây sức cực to ngăn trở động tác của hắn. Tiểu tử này gật đầu thừa nhận, rất có thể là nghĩ đến hôm qua đã công khai, bây giờ nếu là phản cung nhất định sẽ bị khổ thêm. Xem ra đây không phải là lời thật của hắn. Dương Thu Trì liền dùng ngữ khí hòa hoãn, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dụng hình với ngươi. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồ Tam nỗ lực đưa đôi mắt phù thủng nhìn nhìn Dương Thu Trì, không hiểu hắn đang có dụng ý gì. Lúc này Đại Mãng Nha đã cầm trong tay một túi nhỏ, nhón eo quay trở lại, khom người đưa cho Dương Thu Trì. Dương già, ngài nhận cho. Dương Thu Trì tiếp lấy cái túi nhỏ đó, dùng tay miết miết, sau đó bỏ vào trong lòng rồi phân phó. Ngươi đi lấy một cái ghế dựa vào đây, ta cần hỏi cung Hồ Tam. Được, tiểu nhân đi lấy mang đèn. Đại Bắn Nha chuyển thân định đi thì bị Dương Thư Chỉ gọi giật lại. Chờ đó, ngươi đi gọi người cởi cái giáp lông cho Hồ Tam ra, để vậy thì chẳng hỏi được gì. Đại Bắn Nha khom người luôn viện văn giả. Chẳng mấy chốc các câm tốt đã đi vào, mang theo một cái ghế thái sư, còn đem vào một cái bàn uống trà nhỏ, để lên đó nước trà, đồ điểm tâm và vài cái bút cùng nghi mực. Một cấm tốt mở cửa nhà lao, tiến đến mở giáp lung cho Hồ Tam ra gọi.
Này, còn không mà mau ra quỷ xuống mẹ con nó. Dương gia của chúng ta muốn hỏi người đó.
Hai tay hai chân của Hồ Tam đã bị bó chặt suốt cả đêm, đã sớm tê dần không thể động đậy. Hết lần này, hắn cực lực đưa hai tay trỏi lên, nỗ lực cất người, nhưng dây sắt trên người quá nặng, hơn nữa bị khọc hình đêm qua, sau một đêm bị bó nghiến, đã sớm bị đầy đọa không thành nhân hình, phí cả nửa ngày mà không đứng dậy được. Hai tay hai chân của Hồ Tam đã bị bó chặt suốt cả đêm, đã sớm tê dần không thể động đậy. Nghe lần này, hắn cực lực đưa hai tay trỏi lên.
Đại Bắn Nha hướng về các cấm tốt còn lại, miệng nhất miệng ra hiệu.
Hai tên cấm tốt gật đầu, bước vào trong cùi. Ba người cùng nâng Hồ Tam đứng lên, đội vào mông đít của hắn đầy những vết thương đã khô miệng, máu và khô dính bệt vào nhau. Di động này thì động chạm đến nhiều vết thương, khiến Hồ Tam nửa quỷ nửa nằm trên đống rơm ẩm ướt, lên tiếng kêu la. Cấm tốt đá vào đít Hồ Tam một cái.
Khóc như chết cha chết mẹ mày vậy. Khóc cái nữa thì lão tử đá cho thế cha mày.
Một cước đá trúng vào vết thương trên mông của Hồ Tam, đau đến nỗi hắn phải la thảm lên, bò trên mặt đất, cố gắng kiềm nén tiếng kêu rên của mình. Bọn cấm tốt bước lên nắm giữ tóc vào vai của hắn, cho hắn quỳ lên. Dương Thu Chỉ vất tay.
Được rồi, các ngươi đều ra hết cho ta.
ta muốn đơn độc hỏi hắn. Bọn cấm tốt đều đồng thanh đáp ứng, khóa chặt lo phòng lại, khóa chặt cửa phòng lại, sợ rằng trọng phạm sẽ phóng ra làm hại đến Dương gia, sau đó phủi mông lui ra khỏi lao phòng. Dương Thu Chỉ bước đầu con tiểu hắc cầu đứng bên cạnh, hỏi Hồ Tam. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, 2 tỷ muội của Bạch Thị có phải là ngươi giết không? Ngươi cần nói thật, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi đó. Hồ Tam nghe thấy liền khóc lên ồ ồ, cố sức dập đầu nói.
Đại lão gia, tôi hoang uổng quá. Tôi thật không có giết 2 người ở đâu. Cầu cầu đại lão gia, tôi thật là hoang uổng mà. Lão gia ơi, cứu tiểu nhân một mạng này à, thì kiếp sau à, nguyện cái có ngậm dành. Đền ơn báo đáp đại ơn đại đức của lão gia.
Tiếng dập đầu và tiếng dây sắt ở cổ hòa vào nhau vang lên cạch cạch. Dương Thu Trì chợt hắn bất khóc liền hỏi, muốn uống nước không? Hồ Tam ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Dương Thu Trì, nghe tiếng 2 tiếng uống nước, lập tức cái miệng khô khốc của hắn giống như có lửa. Hắn không dám gật đầu, sợ rằng Dương Thu Trì cố ý chọc ghẹo hắn. Dương Thu Trì cầm bình trà lên mang đến vào vòng rào đưa vào trong. Hồ Tam chần chờ một chút, cẩn thận tiếp lấy rồi nhìn Dương Thu Trì một cái, ngửa cổ ra uống ừng ực, uống cạn bình trà. Do hắn uống quá nhanh nên bị sặc, vội vỏ bình trà xuống, ho lên dữ dội. Một lúc sau hắn bình tĩnh trở lại, khấu đầu cảm tạ Dương Thu Trì rồi lấy bình trà trả lại. Dương Thu Trì tiếp lấy, đặt bình trà lên phòng tử tối hỏi. Được rồi, ngươi đem sự thật kể lại hết cho ta nghe. Hồ Tam uống trà xong đã lấy lại tinh thần chút ít, từ từ nói.
Chưa hôm qua tôi ra đường làm việc, thuận tiện ghé nhà Tạ Quá Phụ, muốn thân mật mặn nồng với ả một chút. Nhưng mà ả vừa ra khỏi nhà.
Tạ Quá Phụ là người gì của ngươi? Hồ Tam đắn đo một chút cúi đầu nói.
Ả là người tình của tôi gần 1 năm rồi.
Ừ, ngươi cứ nói tiếp đi. Chương 35 án tình.
Quay trở ở nhà lỗ à, tôi gặp vài vị bằng hữu nên cùng đến tù quán uống rượu. Uống rượu xong tôi liền trở về Ân Gia, trong người có chút rượu. Khi đi ngang qua chỗ ở của bà tiểu muội, tôi biết lúc bình thường nàng ấy hay ngủ trưa, liền muốn nghe nhìn chỗ một chút.
Nói đến đây, Hồ Tam có chút bèn lén, len lén nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn không thể biểu hiện tình trào phúng của gì, liền thở nhẹ một hơi, nói tiếp.
Tôi dùng ngón tay chọc lỗ hổng nhìn vào trong, thấy bà tủ mùi mặc cái quần lót ngủ trên giường, mền bị rớt qua một bên, lộ ra.
Nhưng một chút, thế nên không kể rõ, hắn bỏ qua chỗ đó rồi tiếp tục kể.
Tôi như bị quỷ làm cho mê tâm mê hoặc, sao mà nó đưa dẫn lối sau ấy, mở cửa sổ tiếng vào trong phòng, cởi đồ ra, sau đó thì cưỡng gian nàng.
Nàng không phản kháng sao?
Phản kháng chứ, tôi bịt miệng của nàng, bóp cổ nàng, tôi khẩn trương vừa sợ. Nàng phản kháng rất dữ dội, do đó tôi chưa có kịp cho vào trong thì đã xuất khí rồi.
Dương Thu Trì muốn cười nhưng cảm thấy không thỏa đáng, bèn cố gắng nhẫn nhịn, ho khan một tiếng, hỏi tiếp. Sau đó thì thế nào?
Khi thiết khí xong rồi, thôi thanh tĩnh trở lại, biết là chuyện này tiêu đời rồi. Tôi chỉ muốn trốn chạy, căn bản là không muốn giết nàng. Đúng thế, Đại La Giao ơi, xin ngài tin tôi có thể thề độc.
Dương Thu Trì gật đầu, ngươi kể tiếp đi.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo lại, rồi từ cửa sau trông khỏi đại viện của ân gia, chạy đến trông trong nhà của tả quả phụ. Tính ra tôi đứng chạy ra khỏi thành, nhưng nghĩ là Bạch Tiểu Mũi nhất định sẽ tôi cao tôi, chỉ cần lộ diện thế nào cũng bị bắt, bèn đứng chờ lúc tôi trời. Thành cái cửa thành chưa kịp đóng cửa sẽ cải trang rồi đào tàu. Không ngờ các người đã nhanh chóng tìm ra tôi. Khi ngươi mặc áo y phục xong, Bạch Tiểu Muội còn la hét không? Là nàng chỉ nằm trên giường nhỏ, giọng khóc lóc, không hề kêu thét. À, vậy ngươi làm sao mà giết chết tỷ tỷ của Bạch Tô Mai của nàng? Tôi oan uổng mà đại gia, đại lão gia. Hồ Tam cố sức dập đầu. Tôi thật không hề giết Bạch Tô Mai. Lúc đó cô ấy không ở trong hiện trường. Chuyện cô ta chết, tôi chỉ biết từ khi nghe chi huyện lão thế gia hỏi a. Vậy Bạch Tiểu Muội không phải là do ngươi giết? Dương Thu Chỉ nhìn sâu vào hai mắt của Hồ Tam hỏi. Hồ Tam đưa hai tay ra trước ngực, miệng run cầm cập. Đại gia, tôi xin thầy, tôi không hề giết hai chị em họ. Lúc đó tôi chỉ muốn đào tẩu, căn bản không muốn giết người ai. Khi tôi đào tẩu, Bạch Tiểu Muội còn nằm khóc trên giường, làm sao mà chết được? Dương Thu Chỉ quan sát thần tình của hắn, xem ra không có vẻ là nói dối, bèn hỏi tiếp. Bạch Tiểu Muội phản kháng có cào câu bố vào ngươi không? Hồ Tam nhớ lại cẩn thận một hồi, khẳng định. Không hề bố veo. Lúc đó tôi đem hai tay của nàng ép lên đầu, mà dùng một tay giữ chặt. Giờ đó, nàng không có cách gì mà làm tôi bị thương. Ngươi cởi áo ra cho ta xem. Hồ Tam cố sức cởi váy áo ra. Dương Thu Chỉ quan sát tử tế một lúc, toàn bộ thân trên của Hồ Tam quả nhiên không có vết cào. Dương Thu Chỉ hỏi tiếp. Người nói người không hề giết Bạch Thị Tỷ Muội, có chứng cứ gì không? Hồ Tam suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bừng thần lắc đầu. Tôi không nghĩ ra cái chứng cứ nào, nhưng tôi thật không giết hai người họ. Đại gia ơi, thế ngài tin tôi à? Dương Thu Chỉ trầm ngâm, cố gắng hồi ức lại tình huống nhìn thấy lúc kiểm nghiệm thi thể. Đột nhiên Dương Thu Chỉ nhớ tới một chuyện. Lúc bản thân hắn kiểm nghiệm, Bạch Tiểu Muội ở chính giường đã xuất hiện thi cương và thi ban rất rõ ràng, nhưng Bạch Tô Mai nằm trên đất vẫn chưa hề xuất hiện. Như thế cho thấy là thời gian Bạch Tô Mai chết nhất định đã diễn ra sau khi Bạch Tiểu Muội, sai biệt ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Nếu như từ Hồ Tam cường răng xong Bạch Tô Muội rồi bóp chết nàng, không có lấy gì ở đó suốt 2 tiếng để chờ giết Bạch Tô Mai. Nếu đổi thay thành hắn, thì hắn cũng phải nhanh chóng thoát ly hiện trường. Từ điểm này mà xét, có thể khẳng định rằng Bạch Tô Mai không phải là do Hồ Tam giết. Như vậy, có thể là ai? Trong bóng tay của Bạch Tô Muội còn lưu lại lớp da, nhất định là của hung thủ lưu lại. Nhất định phải nhanh chóng tiến hành kiểm nghiệm DNA. Nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề thôi. Đồ đạc kiểm nghiệm còn để lại ở sau chiếc xe đa dụng giấu ở trong sân cốc. Tuy sân cốc đó ít người lại vãng, nhưng cũng cần phải nhanh chóng đến để lấy thiết bị trở về. Không có mấy thứ đó, coi như cái nghề pháp y của hắn không có miếng bột để gột lên hồ. Trong lúc suy nghĩ, bên ngoài chợt truyền vào tiếng nói như chuông ngân.
Ca ca, cha muội cái huynh đến kìa.
Vừa nghe hắn, biết ngay là đại tiểu thư Tống Vân Chi của Tống Chi Huyện. Thoát một cái nàng đã gọi hắn là ca ca. Dương Thu Trì quả là có điểm không quen. Tống Vân Nhi giống như một trận cồn phong phóng đến cạnh Dương Thu Trì.
Ca ca, mau đến nhanh đi, cha muội gọi huynh kìa.
Có gì mà gấp vậy? Dương Thu Trì đứng lên.
Cha mẹ của Bạch Thị Tiểu Muội chết trưa hôm qua đã đến rồi. Muốn nhìn thi thể của họ, chìa khóa luyện phòng chẳng phải là do huynh quản sao? Cha muội bảo huynh mau đến đó, bọn họ đang ở ung đó, ở đó chờ ung trà, chờ huynh đó.
Dương Thu Chỉ nghe thế, liền vội vã cùng Tống Vân Di rời khỏi lao phòng. Đại Bán Nha cùng Câm Tốt đang chờ đợi trước cửa lao phòng. Dương Thu Chỉ bảo, ta đi có chút chuyện à, các ngươi cần phải coi giữ Hồ Tam cẩn thận. Đại Bán Nha cùng mọi người vội vã đáp ứng. Dương Thu Chỉ cùng Tống Vân Di dừng theo Tiểu Hoắc Cầu, nhanh chóng chạy đến hoa phòng. Vừa tiến vào trong, họ đã thấy một đôi phu phụ, nam vào khoảng 40 năm tuổi, gương mặt nghiêm lạnh tua tủa râu đen, thân hình tráng kiện, người mặc một bộ y phục võ quan, đang nhíu mày sầu tư. Bên cạnh vị võ quan này là một vị trung nhân trung niên đang gạt lệ. Dưới ghế, phía dưới lại có Ân Gia đại công tử Ân Đức ngồi. Tống Chiêu Huyền ngồi ở ghế dài kể bên, người nào người nấy thở dài than vắng, cùng ngồi tiếp với vẻ rất là thương tâm. Thấy Dương Thu Chỉ vào mọi người, Tống Tư Chuyển đứng lên nói với Dương Thu Chỉ,
lại đây, ta dẫn kiến ngươi một chút à. Hai vị này là song thân của Bạch Tỷ Tỷ Mũi Bất Hạnh, dòng thân ngày hôm qua. Đây là Bạch Thiên Tổng và phu nhân của ngài.
Rồi lão chuyển sang Bạch Thiên Tổng nói,
vị này là cháu của Hạ Quang, tên danh Dương Thu Chỉ, là quản giam của lao phòng trong nhà môn.
Ân Đức Giang ngồi nghe Tống Chi Huyện giới thiệu thế, liền có chút gì kỳ quái. Tên tiểu tử này ngày hôm qua khi khám sát hiện trường còn là một tên ngộ tắc tiểu học đồ, sao hôm nay lại trở thành quản giam của lao phòng rồi? Dù sao thì hắn cũng đứng lên chấp tay xá Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ hoàng lễ xong, trong lòng lại lấy làm thắc mắc. Bạch Thiên Tổng, Thiên Tổng, nghe tên của y dường như là võ quan, không biết là phẩm quan như thế nào, nhưng nghe Tống Chi Huyền tự xưng là hạ quan thì quan phẩm của lão nhất định phải lớn hơn Tống Chi Huyền. Dương Thu Chỉ đoán không sai, vì Thiên Tổng này chính là võ quan địa phương của Minh Triều, bậc quan đứng hàng lục phẩm. Dương Thu Chỉ cung thân thi lễ, hắn không ngờ Bạch Thiên Tổng chỉ nhướng mắt nhìn, khẽ gật đầu mà không hề đáp lại, chuyển sang nói với Tống Chi Huyền.
Chi Huyền đại nhân, chúng ta nên đi xem tiểu nữ trước đi.
Tống Chi Huyền vội vã đáp ứng, đi trước dẫn đầu, một hàng người liền đến phòng liệm. Phòng liệm nằm ở hạ thất, phía đất ở phía đông. Dương Thu Chỉ dùng chìa khóa mở cửa phòng, một không khí ẩm thấp tạt vào mặt. Tống Vương Nhi cũng tự chủ phát dùng mình. Giữa liệm phòng là một cái bàn lớn dùng hai cái gỗ kết lại bằng hai cái đòn dài. Trên bàn hiện đặt hai thi thể, gương mặt được lại dùng vải bố phủ lại. Dưới đất phía trước bàn có hai cái đèn trong, là cái thứ đèn thấp suốt ngày đêm trước thượng Phật. Trong phòng liệm thì ôn ám pháp xuất ra ánh sáng lạnh lùng.
Chương 36 Kinh khủng. Toàn bộ liệm phòng ẩm thấp và âm lạnh, bày ra một cái bàn vuông và vài cái ghế đầu đều rất là cũ, rất phù hợp với liệm phòng lạnh lẽo này. Bạch phu nhân vội vã chạy lên mấy bước, đến trước một cổ thi thể, đưa hai cánh tay run lẩy bẩy ra. Từ từ cái minh vải đậy màu trắng, lộ xuất gương mặt trắng bạch của Bạch Tiểu Muội. Bạch phu nhân lắc lư một chút rồi mềm nhũn người xuống. Bạch Thiên Tổng và Ân Đức vội vã đỡ Bạch phu nhân. Tống Vân Nhi cũng chạy đến trợ giúp, vừa ấn lên nhân trung vừa lớn tiếng gọi. Một lúc sau, Bạch phu nhân mới òa lên một tiếng bật khóc. Bạch Thiên Tổng nhẹ nhàng an ủi,
phu nhân à, hải tử đã chết rồi, nàng cần kiềm chế lại sự đau thương à. Chúng ta qua xem tô mai rồi ra ngoài thôi.
Bạch phu nhân bi phận khóc lóc.
Con của ta.
Bà muốn nói nhưng nghẹn ngào không nói thành lời. Ân Đức nói,
điều tại tiểu tế con không chịu cô cho chủ toàn. Dạ, ân gia của con không biết quản giao, nuôi phải cái tên súc sanh Hồ Tam mặt người già thù để hăng hại hai tỷ mũi của nàng.
Nói đoạn thương tâm cực độ,
mặt mày đầu đau khổ. Bạch Thiên Tổng vẫy vẫy tay.
Không thể trách ngươi, ân nhị. Ngươi không cần phải tự trách như thế.
Ân Đức nói. Rất may hung thủ đã bị bắt quy án. Lại chỉ Dương Thu Trì. Chính là vị tiểu ca này đã xáo dụng một con tiểu cầu truy tung, bắt được hung phạm.
Bạch Thiên Tổng ạ lên một tiếng, nhìn ngắm đánh giá Dương Thu Trì một lúc, rồi ôm quyền thi lễ.
Đa tạ công tử, đã khiến đại cũ của con ta được bao.
Dương Thu Trì hoàn lễ, lúc này không phải là lúc huyên thuyên, nên hắn cũng không nói nhiều.
Bạch Thiên Tổng nói,
chúng ta đến xem qua tô mại thôi.
Bạch phu nhân gật đầu. Bạch Thiên Tổng đỡ bà đến tấm ván có đặt bạch tô mai.
Ân Đức cầm tấm vải trắng che mặt lên, nhẹ nhàng đắp lên mặt Bạch Tiểu Muội. Đột nhiên hắn kêu to một cái, quẳng miếng vải sang một bên, lùi lại một bước ước, đánh rầm một tiếng. Mông đít của Ân Đức đang ngồi ép nát như cái ghế phía sau, té trên mặt đất ẩm ướt và vẫn còn chưa phát giác mình té.
Miệng há hốc không nói được một tiếng nào. Sắc mặt tái xanh, ánh mặt nhìn chằm chằm vào thi thể của Bạch Tiểu Muội. Tay chọi lên mặt đất, lại lùi về phía sau một khoảng nữa.
À! Ân Đức kêu thảm một tiếng, đưa tay lên. Lúc này mới phát hiện bàn tay phải đã bị vài móng miếng gỗ mục đâm vào. Tay trái Ân Đức nắm khuôi gỗ đó kéo mạnh ra, lại kêu thảm một tiếng dài nữa. Miếng gỗ cầm bên tay trái quả nhiên có một cái đinh sắc dài, trên đó dính đầy máu, đang long tong rớt xuống. Tay phải của hắn đã bị cái đinh xuyên qua, tạo thành một cái lỗ to. Thì ra vừa rồi Ân Đức trong lúc kinh hoàng đã đè cái ghế cũ kỹ vỡ nát, bàn tay vừa khéo đè lên cái đinh trên miếng gỗ bóng ghế.
Bạch Thiên Tổng, Dương Thu Trì cùng mọi người không rõ vì sao Ân Đức lại như vậy, nên vây quanh lại.
Bạch Thiên Tổng hỏi,
Ân Nhi, sao vậy?
Sắc mặt Ân Đức trắng bệch, run lập cập chỉ thi thể của Bạch Tiểu Muội, vết thương trên tay trái không ngừng có máu tươi tiết ra. Tống Vương Nhi kỳ quái, bước đến cạnh thân thể Bạch Tiểu Muội lầu bầu.
Có chuyện gì đâu mà sợ thành như thế? À!
Lời chưa kịp dứt, cũng phát ra một tiếng kinh hãi, lùi lại vài bước, cũng sợ đến mặt mày tái mét, đưa quyền lên mạnh cắn mạnh, run lên bần bật.
Nàng nhìn ta, đang nhìn ta cười.
Mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân, ngay cả Dương Thu Trì cũng không ngoại lệ. Tuy hắn đã kiểm nghiệm hơn 100 thi thể, nhưng điều này không chứng minh hắn không biết sợ, bởi vì chuyện quỷ ở liệm vòng vô cùng nhiều. Ai biết được cái nào là giả, cái nào là thật. Dương Thu Trì từ từ bước đến cạnh thi thể của Bạch Tiểu Muội. Quả nhiên, mắt của Bạch Tiểu Muội đang mở thật lớn, nhìn hắn trừng trừng. Dương Thu Trì cảm thấy một hơi lạnh chạy khắp toàn thân, dường như đang có người đang bay phía sau đầu hắn đang cười lạnh, lại đưa miệng thổi một hơi khí lạnh trên cổ hắn. Tóc trên đầu Dương Thu Trì dựng đứng cả lên, vội quay ngoắc đầu lại, nhưng không thấy gì. Hắn thở ra một hơi dài, nhìn thấy gương mặt không còn màu sắc của Ân Đức và Tống Vân Nhi, lòng thầm nghĩ.
Ta là ngỗ tác, ta mà cũng sợ thì còn làm sao làm việc được nữa.
Dương Thu Trì cố kiên trì, bước thêm một bước nữa, tử tế quan sát một chút, phát hiện mắt của Bạch Tiểu Muội không hề chuyển động, thi ban màu tím đỏ ở dưới cổ hiện ra rõ ràng trước mắt. Điều đó có thể cho thấy Bạch Tiểu Muội đã chết thật rồi. Nếu là người chết, Dương Thu Trì không hề sợ. Hắn không tin thế giới này có quỷ ma. Bạch Tiểu Muội mở mắt nhất định là có nguyên nhân. Quan sát kỹ một hồi không phát hiện gì dị thường, hắn đoán Bạch Tiểu Muội đột nhiên mở mắt nhất định là nằm trong một số nguyên nhân, trong đó bao gồm hiện tượng đến điện sinh học dẫn đến một số sự cố co giật của cơ thể người chết. Chuyện này trước đây đã từng có báo cáo thực tế. Cho đến lúc này Ân Đức mới có thể nói,
quỷ, có quỷ, nó đang cười.
Dương Thu Trì đưa tay nhẹ vuốt hai mắt của Bạch Tiểu Muội nói,
không cần sợ, nàng ta đã nhắm mắt lại rồi.
Lòng nghĩ, cái vị công ân công tử này có cái gan quá nhỏ,
có những người ở chỗ này như vậy lại là ban ngày, ngay cả Tú Vân Nhi lại là một tiểu nữ hài như vậy mà cũng không quá sợ. Hắn là một đại nam nhân, sao lại hoảng hốt thành thế này, ngay cả tay bị thương cũng không hề biết. Tống Vương Nhi cố gắng làm gan bước lại nhìn, thở dài một hơi nói.
Đúng vậy à, mắt đã nhầm lại, không cần sợ nữa.
Lại chuyến đầu hỏi Dương Thu Trì.
Ca ca, đây là chuyện gì vậy? Sao nàng ta đột nhiên mở mắt?
Dương Thu Trì nhìn Ứng Đức đang sợ rung bẩy toàn thân, định giải thích. Đột nhiên trong lòng chật động đáp.
Nàng ta có khả năng là gặp chuyện oan khuất gì đó chưa tỏ bày.
Ân Đức nghe thấy, kinh khủng kêu lên một tiếng, lại rúi về sau thêm vài bước nữa.
Bạch Thính Tổng trầm giọng hỏi. Tiểu huynh đệ, hung thủ này chẳng phải là bắt được rồi sao? Còn cái ta còn có oan khuất gì nữa?
Dương Thu Trì cười cười lắc đầu.
Tôi chỉ nói bừa, nếu không vì sao nàng ta đột nhiên mở mắt.
Bạch Phu Nhân lại kêu lên.
Con cái mảnh khổ của ta ơi!
Rồi khóc lớn.
Bạch Thính Tổng lại ôn tồn an ủi, đỡ phu nhân đến bên thi thể của Bạch Tô Mai. Ân Đức thấy thi thể của Bạch Tử Muội không hề động đậy, thần trí cũng từ từ thanh tỉnh lại. Lúc này hắn mới cảm thấy lòng bàn tay bị thương đau nhất. Cúi đầu nhìn vết thương, thấy nó thật sâu, xuyên qua luôn cả lòng bàn tay. Ân Đức đứng lên, nhìn quất, muốn tìm vật gì đó để băng bó vết thương. Nhưng cuối cùng phát hiện một khúc vải trắng để nằm lăn lóc bên cạnh, bị xé một khúc, quấn lung tung xung quanh vết thương. Dương Thu Trì nhức bực, đứng một bên quan sát Ân Đức băng bó vết thương, bảo.
Ân công tử à, vết thương của người rất sâu, nên đi rửa sạch một chút.
Ân Đức phải phẩy tay.
Không ngẩn gấp, quay về rồi hắn hay.
Nói xong không lấy gì đến Dương Thu Trì, bước lên mấy bước đến cạnh Bạch Thiên Phỏng vô phụ. Dương Thu Trì không hề bước lên, chỉ đứng một mình ở xa xa bồi tiếp. Bạch Thiên Tổng nhẹ nhẹ kéo miếng vải trên mặt của Bạch Tố Mai ra, lộ gương mặt kiều diễm bình an của nàng, phảng phất như là đang ngủ. Bạch phu nhân kêu lên một tiếng.
Con của ta!
Rồi phục xuống người Bạch Tố Mai, cầm lên một cái cánh tay, đưa ấp vào mặt, kêu khóc thảm thiết. Dương Thu Trì cũng cảm thấy khó chịu. Hắn không thể chịu nổi người khác khóc. Lúc trước khi đi nghiệm thây, gặp trường hợp như vậy, Dương Thu Trì đều quay tránh đi. Thấy phu thê của Bạch Thiên Tổng thương tâm như vậy, hắn thở dài một tiếng, chuyển thân đẩy cửa bỏ đi. Nhưng trong lúc đó, một cảnh tượng như sấm sét đánh trúng Dương Thu Trì. Hắn vội quay phát lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Bạch Tô Mai. Cánh tay đó, cánh tay mềm hoặc đang bị Bạch Phu Nhân đau lòng giữ chặt lấy, đang theo tiếng khóc nức nở của Bạch Phu Nhân khe khẽ chuyển động.
Chương 37. Con gái của ông bà không chết.
Vì sao lại như vậy? Dương Thu Trì nhìn chằm chằm cánh tay mềm hoặc của Bạch Tô Mai. Một nghi vấn cực lớn xuất hiện trong đầu hắn. Nàng ta đã chết gần 24 giờ đồng hồ. Theo lý thì hiện tượng thi cương lúc này đã nổi khắp toàn thân. Như thế thì cánh tay của nàng phải cứng chứ. Không thể nào lại mềm mại như thế. Chẳng lẽ? Dương Thu Trì vội bước lên một bước, cầm lấy cánh tay còn lại của Bạch Tô Mai áp vào trong lòng bàn tay. Cảm giác một chút, rồi cầm lấy cổ tay của nàng, chuyển động vòng vòng một chút. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lại cúi xuống cầm lấy cầm của Bạch Tô Mai, lắc trái góc phải, úi trả lên một tiếng, đưa tay định vào nách của Bạch Tô Mai ra.
Ngươi làm cái gì vậy?
Bạch Thính Tổng quát lên một tiếng giận dữ, chộp lấy cánh tay của Dương Thu Trì. Hắn cố sức vùng thoát, nhưng cánh tay của Bạch Thính Tổng cứng như sắt, bèn kêu lên.
Mau bỏ tôi ra!
Tống Chu Viện ở bên cạnh hỏi.
Bạch Thính, bất tử cận à, đây là chuyện gì thế?
Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì cầm tay sắc chết của người con gái, múa may loạn xạ, lại móc học móc cầm, không biết ở đang làm gì, bèn kêu lên.
Ca, đang làm gì vậy?
Tiểu Hắc Cầu thấy chủ nhân bị kiềm chế, gầm lên một tiếng định phóng lên. Dương Thu Trì quát.
Tiểu Hắc, không được động, lùi ra.
Tiểu Hắc Cầu dừng lại động tác,
không hiểu nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lại nhìn Bạch Tố Mai một lần nữa, rồi mới quay sang Bạch Thiên Tổng gằn từng tiếng một. Con gái ông chưa chết. Câu nói này giống như tiếng sét đánh ở trên không. Toàn thân Bạch Thiên Tổng giật bắn người lên.
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Bạch phu nhân chụp lấy tay của Dương Thu Trì cùng gấp gáp hỏi.
Ngươi nói sao?
Các con gái các ngươi không hề chết. Cô ấy chỉ là chết giả.
Dương Thu Trì lặp lại một lần nữa. Ân Đức kêu lên.
Ngươi nói cái gì? Phu quân của phu nhân của ta chưa chết à?
Lời nói có chút run rẩy, sắc mặt lại biến đến nỗi tái ngắt một màu. Bạch Thiên Tổng cũng hét.
Cái gì mà giả thử?
Tống Chi Huyền là kẻ lọ thành, dày dặn kinh nghiệm, nghe lời này cũng rất kinh hãi. Liền cúi xuống giữ hai vai của Bạch Tố Mai, tử tế quan sát. Rồi lại cầm lấy cổ tay cổ nàng, đưa hai ngón tay ra nghe mạch, chút xíu sau lại lắc đầu.
Hiền chết, ân phụ nhận à. Không có chút mạch nào đập. Là chết thật rồi.
Tay Dương Thu Trì bạch thông tổng giữ chặt, đau thô tim tức mình nói.
Thiên Tổng đại nhân, xin ngài hãy bỏ tay ta ra.
Thế Bạch Thiên Tổng vẫn chưa tỉnh thần, Dương Thu Trì nhấn lại quát lớn.
Bạch Thiên Tổng à, ta cần kiểm tra lại một lần nữa, xem coi lệnh ai đã chết thật hay chưa. Ông có bỏ tay tôi ra không? Đau chết cha.
Bèn cố sức tránh thoát. Bạch Thiên Tổng lúc này mới tỉnh trở lại, vội bỏ tay hắn ra hỏi dồn.
Con gái ta có thật là chết không?
Dương Thu Trì không thèm lý lên lão, hoặc động lại cổ tay bị bóp đến tê dần. Sau đó cúi người xuống, khẽ vạch mắt vạch tốt ra, trước hết quan sát một chút. Sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ từ hai bên ép mắt của Bạch Tố Mai vào giữa. Bạch Thiên Tổng thấy động tác của hắn quái dị, muốn quát tháo, bảo dừng lại, miệng động đậy nhưng vẫn quyết định chưa nói ra. Trong lòng vẫn thủy chung tồn tại một chút hy vọng rằng lời nói của cái tên tiểu tử này là chân thật, con gái của lão chưa chết. Dương Thu Trì bóp bóp mắt bên này của Bạch Tố Mai, rồi chuyển sang mắt bên kia, lại kéo đầu nàng lên, lại gập người xuống, tra xét cổ vào vai của nàng, nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mới đứng dậy. Khẳng định thêm một lần nữa.
Con gái các người à, tính xác là chưa có chết.
Vừa nghe lời này, Bạch phu nhân phục xuống, lắc lắc người Bạch Tô Mai kêu gào.
Tô Mai à, con tỉnh dậy à. Tô Mai, con gái của ta, mẹ đang ở đây, con tỉnh lại.
Vô luận là lắc như thế nào, Bạch Tô Mai vẫn bất động nằm ở đó. Bạch Thiên Tổng bước lên một bước, giữ chặt cổ áo của Dương Thu Trì.
Ngươi nói bậy gì vậy à? Ngươi có biết nó là đã chết chưa? Hiện giờ nó chết thảm như vậy à?
Dương Thu Trì chụp tay Bạch Thu Thương Tổng lạnh lùng nói.
Ông mà không bỏ tôi ra, nàng ấy sẽ chết thật đó.
Bạch phu nhân đang kêu gọi con gái. Khi nghe lời này thì nghĩ đến cái tin tiểu tử này có cách cứu con gái của mình. Bà ta lúc này giống như một người sắp chết đuối vớ được cái cột. Toàn bộ hy vọng đều đặt trên đó, liền bật người dậy túm lấy Dương Thu Trì.
Ngươi có thiệt là cứu được con gái ta không?
Hai vợ chồng cùng lắc cùng đẩy Dương Thu Trì, khiến hắn lắc lư đến chốc mặt bở đầu, không nói được một lời nào. Bạch phu nhân thấy đầu của Dương Thu Trì lắc lư loạn đảng như vậy. Không nói gì, bèn cúi đầu mới phát hiện Bạch Thiên Tổng chồng mình cũng đang giữ chặt cổ áo của tên tiểu tử này lắc mạnh. Bèn vội bảo.
Lão gia, chàng hãy mau bỏ hắn ra. Hắn nói là có thể cứu được Tô Mai.
Bạch Thiên Tổng vội bỏ tay ra. Bạch phu nhân mặt mày giữ chặt tay của Dương Thu Trì.
Tiểu huynh đệ, không, ân công.
Cầu ngài cứu con gái ta à. Cầu ngài ngài đó à?
Hai chân bà mềm nhũn quỳ xuống. Dương Thu Trì phải nhanh chóng đỡ lên. Tống Vân Nhi cùng ở đó bên đó nói.
Ca ca, huynh có thể cứu nàng ấy hả? Vậy mau mau thi hành đi.
Tống Chu Huyền cũng phụ họa theo.
Đúng rồi, hình chắc câu một mang người còn hơn xây xây phật phật đồ bảy cặp à.
Dương Thu Trì bị bọn họ quấy rối đến đầu to như cái đấu, giơ hai tay lên đầu hàng, ra dấu bảo họ yên tĩnh trở lại. Chờ một người yên tĩnh, Dương Thu Trì nhìn Bạch Thính Tổng từ từ nói:
lời phải nói cho có đầu có đuôi, con gái của ngài tuy nhiên chưa chết.
Sao huynh ngươi biết nàng ta chưa chết?
Tống Vương Nhi nọ mồm hỏi. Dương Thu Trì trợn mắt nhìn ả.
Hiện giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi này. Nói xong quay đầu lại nhìn Bạch Thiên Tổng. Thiên Tổng đại nhân, tôi cũng không dám nắm chắc là có thể cứu sống lành ai. Nếu như các người bằng lòng cho ta thử, ta có thể thử coi sao. Nhưng mà nếu không cứu được thì các ngươi cũng đừng trách ta.
Cho đến bây giờ, Ân Đức nãy giờ nó nhức bực, đứng cạnh chợt nhớ như người vừa tỉnh lại từ một cơn mơ. Đưa tay trái ra, loáng một cái đã chụp lấy cổ áo của Dương Thu Trì, nâng bổng lên. Suýt chút nữa là kéo hai chân Dương Thu Trì rời khỏi mặt đất. Ân Đức xốc cổ với Dương Thu Trì quát.
Cái tên tiểu ngỗ tắc ngươi nói cái gì? Để ngươi thử. Cái thân thanh bạch của phu nhân ta để cho ngươi thử à?
Việc Ân công tử này quả là có lực khí rất mạnh. Dương Thu Trì tức muốn điên người. Cái bọn người này sao cứ động một cái là sốc cổ người ta, làm đến nỗi thở cũng không thở được. Nhưng hắn không thể phát hỏa. Ân gia và Bạch gia đều là chỗ bản thân không thể chọc vào, chỉ có thể răng bình ổn ngữ khí. Ân công tử à, khẳng định nên bỏ chỗ, đừng có nắm chắc.
Có gì nắm chắc à? Người nói cái quái gì vậy?
Ân tử quát lên. Dù sao thì Dương Thư Trì cũng có một chút cân nặng, Ân Đức không thể nào nâng bằng một tay mãi được. Cánh tay băng bó cũng được đưa ra, giữ chặt cổ áo của Dương Thu Trì. Vừa định nói cái gì nữa thì đột nhiên kêu thảm một tiếng.
À!
Vội bỏ tay khỏi cổ tay áo của Dương Thu Trì, cúi đầu nhìn, dùng chân đá loạn về phía sau. Dương Thu Trì nhìn thấy phía sau lưng Ân Đức, thì ra con tiểu hắc cầu thấy Ân Đức đối với chủ nhân không tốt lành. Liền len lén đến sau lưng Ân Đức, bất tình lình cắn mạnh một cái vào bắp chân của hắn. Sau đó lại rơi ra ngay. Ân Đức vừa mắng vừa dùng chân đá con tiểu hắc cầu, nhưng chẳng những đá không trúng mà ngược lại còn bị nó cắn thêm một phát nữa vào cẳng chân.
Dương Thu Trì kêu lên: tiểu hắc à, không được vô lễ, quay trở vậy.
Tiểu hắc cầu nhìn chủ nhân không còn nguy hiểm, ngoe ngoại chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, quay đầu lại cảnh giác nhìn Ân Đức chầm chầm. Ân Đức biết bản thân hắn không phải là đối thủ của tiểu hắc cầu, không dám tiến lên đánh đá nữa, chỉ đứng đó nhìn chú chó nhỏ này mắng liên hồi.
Bạch Thiên Tổng nhíu mày nói: Ân Nhi à, đừng có chửi nữa.
Ân Đức lúc này mới ngậm miệng, tức mình tức mẩy, thở gấp nhìn tiểu hắc cầu.
Bạch Thiên Tổng hỏi Dương Thu Trì: tiểu huynh đệ, con gái của ta đã ngươi có thể khiến nó cải tử hồi sinh sao? Tôi thì có thử xem sao, tận lực mà làm. Nhưng mà cứu không được thì các ngươi không được trách tôi.
Ân Đức há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng nhịn được. Bạch Thiên Tổng nhìn Bạch Phu Nhi một cái, hơi hơi do dự, trông chư huyện chen lời.
Tân Thiên Tổng đại nhân à, có một chút hy vọng mà cũng tốt lắm rồi à.
Không
thông thử qua thì làm sao mà không có hy vọng.
Bạch phu nhân cũng vội nói:
đúng rồi, lao ra, hãy để y thử xem sao. Nói không chừng là có thể khiến con gái của chúng ta cả tử hồi sinh thì sao?
Bạch Thiên Tổng gật gật đầu, trầm giọng nói:
được, vậy xin thỉnh vị tiểu huynh đệ này ra tay cứu. Vô luận là thành công hay thất bại, bổn quan cũng nhận lấy cái tình của ngươi.
Chương 38: Hô hấp nhân tạo. Dương Thu Trì nói:
vậy được, chuyện không thể chần chờ, xin các người lui ra ngoài năm bộ.
Lại nhấn mạnh thêm một lần nữa:
bất luận là ta làm cái gì, các ngươi cũng không được lên tiếng. Nếu không á, thì cứu không sống thì đừng quay sách ta, có được không?
Bạch Thiên Tổng cùng Bạch Phu Nhân đều gật đầu. Ân Đức nhìn chừng chừng Dương Thu Trì, không dám cãi lại, cùng mọi người lui ra ngoài năm bộ.
xin ghi chú, 5 thước là bằng 1 bộ, 1 thước tàu vào khoảng 4,5cm. Dương Thu Trì kéo cổ Bạch Tố Mai ngưỡng về phía sau, cho khí quản thông thoáng. Sau đó dùng một tay bịt kín mũi Bạch Tố Mai, một tay đưa kéo hàm dưới nàng ra, hít sâu một hơi, cúi người áp miệng vào đôi môi mềm mại của Bạch Tố Mai, thổi khí vào trong. Ân Đức bước lên một bước, tức giận quát: "Ngươi làm cái gì đó?" Bạch Thiên Tổng chụp lấy Ân Đức, lắc lắc đầu, ra dấu bỏ hắn đừng nói. Ân Đức hạ giọng nói: "Nhưng hắn đang hôn." Bạch Thiên Tổng lại lắc đầu, nhỏ giọng bảo: "Hãy coi trước rồi tính." Ân Đức chỉ còn biết im miệng. Dương Thu Trì thổi xong luồng hơi đó vào trong miệng Bạch Tố Mai, hai tay áp trên cũng gò ngực căng tròn của nàng, ép xuống theo tiết tấu nhất định. "À, ngươi làm cái gì?" Ân Đức hét lớn. Bạch Thiên Tổng thấy Dương Thu Trì áng một tay lên trên nhũ vòng của con gái. Tuy nhiên con gái đã chết rồi, nhưng không thể chịu được sự nhục nhã như vậy, liền không nhận được quát: "Ê, ngươi làm cái gì đó?" Hai người vừa định bước lên cản lại, Bạch phu nhân mắt nhạt nhòa lệ đã ngăn họ lại:
"Lão gia, ân gì? Hai người cứ để hắn cứu trước xem sao à? Nói không chừng có thể cứu sống được thì sao?"
Bạch Thiên Tổng nghĩ lại thấy cũng đúng, lập tức đứng lại, đồng thời giữ chặt Ân Đức. Ân Đức chỉ Dương Thu Trì quát: "Tên tiểu tử ngươi mà cứu không được cả vợ phu nhân của ta, ta sẽ khiến cho ngươi chết không còn đức chồng thầy." Dương Thu Trì cũng cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng rồi, mình sờ loạn lên ngực con gái nhà người ta, lại hôn môi của nàng. Đây là làm minh triều vô cùng thịnh hệ, hành lễ giáo phong kiến. Nếu như bản thân không cứu được Bạch Tô Mai, không biết chuyện gì tiếp theo của bản thân sẽ là thế nào. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Nhưng mà Dương Thu Trì phán đoán Bạch Tô Mai chính là chết giả. Nếu theo các y liệu có liệt kê đầy đủ, thì nếu mà chết giả thì có thể cứu được. Sự phán đoán của hắn có 3 điểm. Điểm thứ nhất là nhiệt độ của các thân thể. Bạch Tố Mai đã chết ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Trong tình huống giống như thế thì nhiệt độ cơ thể đáng ra phải đạt đến nhiệt độ của môi trường xung quanh. Liệm phòng này có nhiệt độ ẩm thấp âm lạnh, tính ra cao lắm cũng không quá 15-16 độ. Vừa rồi hắn ấp tay Bạch Tố Mai vào giữa bàn tay, cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể của Bạch Tố Mai không hạ xuống rõ rệt. Tay của nàng tuy có lạnh, nhưng Dương Thu Trì vừa thử đã biết ngay. Thi thể chết một ngày một đêm rồi sẽ có nhiệt độ thấp hơn độ ẩm cơ thể của Bạch Tố Mai nhiều. Điều thứ hai, thi thể của Bạch Tố Mai không xuất hiện hiện tượng thi cương, tức là cứng thây. Người sau khi chết, trong tình huống thông thường sẽ xuất hiện hiện tượng thi cương sau 2 giờ. Đến 12 giờ thì hiện tượng thi cương đến cao trào. Sau 4 ngày mới từ từ mềm ra. Bạch Tố Mai chết giỏi lắm là 24 giờ. Thi cương chưa đến lúc thuyên giảm mà đang ra phải còn đạt đến mức cao trào. Vừa rồi Bạch phu nhân cầm tay Bạch Tố Mai mà khóc, tay của nàng mềm nhũn. Dương Thu Trì vừa rồi lắc lư hàm dưới của nàng, bởi vì hàm dưới là nơi có mức độ thi cương mạnh nhất. Nhưng hàm dưới của Bạch Tố Mai vẫn cử động như thường. Ngay bộ vị xuất hiện hiện tượng thi cương mạnh nhất là ở hàm dưới mà cũng không xuất hiện hiện tượng này. Như vậy là có thể khẳng định thân thể Bạch Tố Mai căn bản không hề xuất hiện hiện tượng thi cương. Thi ban cũng là một vấn đề cần phải làm rõ. Trừ khi xuất hiện ở trường hợp cực kỳ cá biệt, bệnh chết hay là giả chết. Do máu huyết trong người đã dừng lại, sẽ xuất hiện một lượng thi ban rất ít, tức là sắp chết. Còn thì người sống tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng thi ban. Hay nói cách khác, nếu có thi ban, 100% người đó đã chết rồi. Bạch Tư Muội cùng chết một lúc với Bạch Tố Mai, giờ đã có hiện tượng thi ban mạnh mẽ nhất, nhưng trên người Bạch Tố Mai không có điểm nào. Vừa rồi Dương Thu Trì kiểm tra sau cổ của Bạch Tố Mai, chính là muốn xem thi ban có xuất hiện hay không. Kết quả phát hiện những bộ phận dưới thấp trên thân thể của Bạch Tố Mai không hề có dấu vết thi ban nào. Đối với điểm này, tối hôm qua Dương Thu Trì đốt đèn nghiệm thây đã cảm thấy kỳ quái vì không có thi ban.
Nhưng dù sao thời gian tử vong lúc đó chưa dài, trong một vài tình huống đặc biệt cũng xuất hiện chuyện này, nên lúc đó hắn không nghĩ ngợi gì. Nhưng hiện giờ xem ra thân thể của Bạch Tố Mai không hề xuất hiện hiện tượng thi ban và thi cương. Điểm thứ ba cũng là điểm chủ yếu nhất. Đó là vừa rồi hắn ép đồng tử trong mắt của Bạch Tố Mai, phát hiện sau khi đồng khổng bị ép biến hình, thì bỏ ra lập tức khôi phục nguyên trạng. Điều này cho rõ ràng rằng hoạt động sinh lý của một người sống, hay nói cách khác đi, nếu là người chết, thì con người sau khi bị ép biến hình sẽ không còn trở lại bình dạng, hình tròn nguyên thủy nữa sau khi bỏ tay ra. Chỉ có người sống mới có thể khôi phục. Đương nhiên, nếu có điện não đồ thì chẳng còn phải bàn gì nữa, chỉ cần kiểm tra điện não qua một chút. Nếu còn thấy hoạt động não thì có thể khẳng định người đó còn chưa chết. Bởi vì không có sống não, có thể chứng minh não đã từng ngừng hoạt động, đã chết ngắt rồi. Bởi vì tế bào nào còn chết không thể chuyển sang sống trở lại, không giống như tim ngừng đập rồi có thể đập trở lại. Do đó mới có thể nói rằng hiện tượng chết não là tiêu chuẩn. Nhưng hiện giờ làm gì có thể kiếm được cái máy đó? Tuy không có máy đo điện não đồ, nhưng căn cứ vào ba điểm trên, đặc biệt là sự phản ánh của con người mất, đã có thể đủ để Dương Tu Trì khẳng định Bạch Tố Mai đang ở hiện tượng chết giả. Trong trạng thái chết giả, bởi vì mạch đập sẽ yếu ớt phi thường, do đó tay người không cách nào cảm ứng được. Tim đập cũng vậy, do đó vừa rồi Tống Chi Huyền không hề nghe được mạch đập của Bạch Tố Mai. Kỳ thật, trong tình huống chết giả, sinh mệnh của một con người bất quá là biến thành cực kỳ yếu ớt. Nếu kịp thời cứu chữa, có thể cứu sống lại được. Thậm chí không cần cứu, cũng có người tự sống dậy. Dương Thư Chỉ phán đoán, Bạch Tố Mai sở dĩ rơi vào tình trạng chết giả, có thể là vì cổ bị bắp chặt, xương cổ bị vỡ ra, chèn ép khí quản, dẫn đến cái nghẹt thở cơ giới, tạo ra hiện tượng đại não bị thiếu dưỡng khí, gây cơn choáng váng. Do xương cổ không hoàn toàn làm nghẹt khí quản của nàng, nên có đó một chút lượng không khí có thể đi vào, duy trì nhu cầu thấp nhất, cần để duy trì sinh mệnh. Do đó nàng không bị ngưng thở tử vong, mà rơi vào trạng thái chết giả. Hiện giờ, Dương Thu Trì phải đối mặt với vấn đề là làm cách nào để cứu tỉnh Bạch Tố Mai. Muốn cứu bệnh nhân trong tình trạng chết giả này, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng cho khí quản của y khôi phục sự thông suốt, giải trừ sự thiếu hụt dưỡng khí trong não, rồi thực thi thuật hồi tim. Ở điểm này, hô hấp nhân tạo là lựa chọn đầu tiên. Nếu như không thể khôi phục nhịp tim, thì có thể cần thêm tim kích thích tố thượng thận, khiến cơ tim hưng phấn bắt đầu đập lại. Nhưng hiện giờ trong tay hắn chẳng có thuốc và dụng cụ kích tim. Vì thế, hy vọng duy nhất của Dương Thu Trì chính là hô hấp nhân tạo. Dương Thu Trì thổi khí vào trong miệng của Bạch Tố Mai, rõ ràng là cảm giác được một thứ âm thanh phá vỡ, trở ngại. Lòng thầm mừng về sự suy đoán của bản thân có nhiều khả năng là đúng. Nếu như đường hô hấp của Bạch Tố Mai trở nên thông thoáng, nhất định nàng sẽ từ từ tỉnh lại. Thế là Dương Thu Trì bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho Bạch Tố Mai từng lượt một. Chỉ có điều cả 10 phút đã trôi qua, Bạch Tố Mai vẫn chưa có phản ứng gì. Mồ hôi lạnh từ trên đầu Dương Thu Trì từ từ rơi xuống, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực. Hà hơi thổi ngạt, ép ngực, hà hơi thổi, ép ngực. Bạch bộ phu nhân dựa vào cái bàn gỗ, nhìn đứa con gái không hề phản ứng gì, từ từ rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu sụt sịt khóc. Tống Vương Nhi ở cạnh một bên an ủi. Ân Đức nhìn Dương Thu Trì bận rộn, chợt khẽ tiếng cười lạnh. Chương 39: Khởi tử hồi sinh. Lúc ban đầu, Bạch Thính Tổng thấy Dương Thu Trì cứ vừa hôn vừa sờn cực thi thể của con gái mình, nên vô cùng tức giận. Nhưng dần dần sau đó, thấy Dương Thu Trì cứ một mực nỗ lực thực hiện duy thực hiện lại một động tác đó. Tuy không rõ là làm như vậy có cái dụng ý gì, nhưng lão bắt đầu tin rằng hắn đang thật lòng cứu sống con gái của mình. Bởi vì nếu như hắn chân thành muốn làm nhục thi thể, thì bản thân hắn giữ chìa khóa của liệm phòng, muốn làm gì chuyện đó thì lúc nào mà chẳng được.
sao lại tự nhiên chọn lúc này? Bạch Thanh Tổng thấy chán Dương Thu Trì tứ đầy mồ hôi. Rõ ràng là đã dùng tận lực. Thở dài một tiếng, lòng nghĩ. Cho dù hắn không cứu sống được con gái, bản thân cũng không kiếm hắn làm phiền nữa. Dương Thu Trì lại tiếp tục nỗ lực vài phút nữa. Cuối cùng có chút nản lòng. Hắn muốn bỏ cuộc. Hắn muốn tuyên cáo thất bại, nhận mọi sự trừng phạt của bọn họ. Nhưng khi hắn đứng thẳng lưng lên, chuẩn bị tuyên bố thất bại, hắn đã thấy ánh mắt tuyệt vọng của Bạch phu nhân đang nghẹn ngào khóc lóc. Dương Thu Trì nghĩ đến mẹ của mình, phảng phất thấy mẹ mình đang ôm thân xác của mình bị ai khóc. Lập tức trong lòng muốn vỡ ra, hắn giằng lòng lại, quyết định cố gắng thêm một lần nữa. Dương Thu Trì bước lại chỗ Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi có hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi:
"Ca ca, chuyện gì nữa vậy?"
Không chờ ả nói hết, Dương Thu Trì đưa tay lấy một cây châm nhọn hoắc ở trên đầu nàng, không hề hồi đáp. Chuyển thân quay trở lại thi thể của Bạch Tố Mai, đưa châm chích nhẹ vào giữa nhân trung của Bạch Tố Mai. Sau khi hắn rút ra, một chút máu tươi từ vết thương từ từ ứa ra. Lòng Dương Thu Trì thoáng nhẹ nhõm, máu huyết còn chảy như thường, màu sắc cũng như thường. Điều này cho thấy là Bạch Tố Mai chưa hề chết. Trâm đâm nhân trung, chích máu cứu người. Đó là phương cách cứu bệnh hôn mê của Trung Y. Là một liệu pháp cực đoan trong tình huống châm cứu không thể sinh ra hiệu quả. Hắn tiếp tục làm hô hấp nhân tạo thêm một hồi nữa. Nhưng Bạch Tố Mai vẫn không phản ứng. Dương Thu Trì cầm bàn tay của Bạch Tố Mai lên, giữ chặt ngón tay thon thon của nàng, dùng châm chọc thông 10 huyệt trên đầu ngón tay của nàng, tiến hành chích máu thi cứu. Nhưng Bạch Tô Mai vẫn không phản ứng. Dương Thu Trì khẩn cấp rồi, xem ra chỉ còn dùng trực siêu cuối cùng nữa hay thôi. Tay trái của Dương Thu Trì đặt lên nhũ phòng bên trái của Bạch Tô Mai, day day một hồi, rồi lấy hết tinh thần. Tay phải nắm thành quyền sơ cao lên, hét to một tiếng, đấm mạnh tay trái. Bạch Tố Mai bị đấm khiến thân hình nảy lên một cái, nhưng vẫn không phản ứng. Do không có máy hồi nhịp tim, hắn chỉ có thể dùng phương pháp dân gian thế này. Dương Thu Trì lại đấm mạnh một lần nữa. Toàn thân Bạch Tố Mai lại dậy nực lên. Bạch Thanh Tổng thét:
"Người điên rồi à, mau dừng tay."
Lão tứ giết người rồi, Ân Đức kêu lên quay quái nhào tới. Con tiểu hắc cẩu chồm người tới. Đúng lúc đó, một chàng tiếng ho phát ra. Thân thể Bạch Tố Mai theo tiếng ho kịch liệt run bần bật.
Mai Nhi,
Bạch Thanh Tổng vui mừng kêu lên một tiếng thật to. Chỉ mấy bước đã tiến đến bên cạnh Bạch Tố Mai, đỡ vai nàng dậy. Nàng vẫn nắm chặt hai mắt, vừa ho vừa thở khò khè. Bạch phu nhân vừa kinh vừa mừng, chạy tới ôm Bạch Tố Mai vào lòng, khẽ vuốt ngực ngàn, gọi tên nàng, mừng quá nên bật khóc, nước mắt rơi lã chả. Ân Đức đứng như trời trồng, giờ nắm đấm đứng như giống như chúng phải phép định thân. Tống Chu Huyền và Tống Vương Nhi cũng ngẩn người. Chuyện này là quá là thần kỳ, người chết hết một ngày một đêm thế mà cũng sống lại được. Hai người cũng bước đến vây quanh, thấy Bạch Tố Mai ho liên tục, thần tình vô cùng đau khổ. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, nàng từ từ mở mắt. Nhưng mọi người muốn nói nhưng lại dẫn đến một trận ho nữa. Một điểm cũng không sai, người này quả là sống lại rồi. Bạch phu nhân ôm chầm con gái, hỏi liên tục:
"Con gái của ta, con thấy thế nào rồi? Chỗ nào khó chịu? Mau nói cho mẹ biết."
Bạch Thanh Tổng quan tâm nhất là ai giết con gái của mình, vội hỏi:
"Mãi Nhi, là ai hại con vậy?"
Chuyện này cũng là chuyện Tống Chu Huyền quan tâm nhất, vội gióng tai lắng nghe. Nhưng Bạch Tố Mai ngoài trừ ho hắng dữ dội, còn thì không nói được điều gì. Dương Thu Trì đứng cạnh đó nói:
"Xương hầu của cô ấy bị vỡ rồi, hiện giờ không nói được đâu. Các người mau tìm thấy thầy lang chữa cho nàng đi thôi."
Nói xương hầu bị gãy là một thứ thủ thuật Dương Thu Trì có thể làm,
nhưng bên cạnh hắn không có thuốc men hay dụng cụ gì, lại không biết trung y nên mới đề nghị họ tìm lang trung trong vùng đến cứu trị. Bạch phu nhân lúc này mới phản ứng trở lại, ân nhân cứu mạng của con gái còn đứng bên đó nên vội nói với Bạch Thiên Tổng:
Lão già, mau đa tạ ân công người ta đi à.
Bạch Thiên Tổng thấy con gái quả nhiên sống lại, vừa kinh vừa mừng không thể nào kể xiết, bèn ôm quyền nói với Dương Thu Trì:
Tiểu huynh đệ, đa tạ người đã cứu sống con gái ta. Chưa rồi, Bạch mẫu có điều gì mà bất kính, xin hãy lượng giùm.
Dương Thu Trì cười cười, ôm quyền hỏi lễ. Có thể cứu sống Bạch Tố Mai, trong lòng hắn thật là cao hứng. Nhau mắt nhìn ân đức, thấy mặt hắn tái ngắt, nhất bừng. Nhất mực đứng ở đó, không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại còn hồn vía lên mây. Trong lòng liền đoán được thêm nhiều điểm mấu chốt. Hắn cố ý bước lên hỏi:
Ân công tử, sao ngươi không đến nhìn nương tử của ngươi? Chẳng lẽ nương tử của ngươi sống lại, ngươi chẳng cao hứng hay sao?
Đúng. Ân đức hoảng loạn đáp ứng, đứng bên cạnh Bạch Tuất Mai, miệng hé ra ngậm lại, nhưng không nói được tiếng nào. Bạch Tuất Mai vừa nhìn thấy hắn, lập tức biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng vạn phần. Trong cổ họng ư ư liên hồi, sau đó là tiếng ho mãnh liệt. Nàng quay người lại, ôm chặt Bạch phu nhân, vùi đầu vào trong lòng của bà. Dương Thu Trì đứng bên cạnh ân đức cười cười.
Ân công tử, xem ra tổng phu nhân có chút gì sợ ngươi đó.
Đúng. Ân đức cười phụ họa, lén lén nhìn Bạch Thiên Tổng, lại nhìn Bạch phu nhân, sau đó nhẹ gọi Bạch Tố Mai.
Nương tử.
Bạch Tố Mai nghe ân đức gọi, không hề quay đầu, ngược lại càng ôm chặt vào thân, toàn thân run rẩy. Dương Thu Trì vỗ vỗ vai ân đức.
Thôi, ân công tử, cô ta hiện giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, có thể là không nhận ra ngươi. Các ngươi cần phải mang về nhà trước, tìm một lang trung trị thương trên cổ. Sau khi trị xong á, thì cô ấy có thể nói được.
Nàng ấy hiện giờ vẫn chưa có thể nói sao? Ân đức ngẩn người, khóe mắt lộ ra nét cười khó thấy, thấp giọng hỏi.
Đúng vậy, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rõ ràng rồi, cô ấy nói không ra lời.
Vậy cần bao nhiêu lâu thì mới có thể nói được? Ân đức vô cùng quan tâm đến vấn đề này.
Tìm một lăng trung giỏi, khôi phục xương hầu của nàng trở về nguyên vị, sau đó dùng thuốc. Muốn nói được thì chỉ sợ khoảng một khoảng thời gian nữa.
Ân đức a lên một tiếng, thần sắc khẽ giãn ra. Bạch Thiên Tổng vẫn còn quan tâm đến vấn đề ai là hung thủ, nói:
Chúng ta đưa gì buộc cho nó, để nó viết xem ra ai là hung thủ đi nào.
Nhìn trên bàn có các bút nghiên, lão liền cầm bút lông lên, tẩm đỉ mực, rồi lấy giấy cùng đưa cho con gái.
Con ngay ngoan à, viết tên hung thủ ra đi con.
Bạch Tô Mai cũng không nói gì, cũng không tiếp lấy bút, rút vỏ trong lòng Bạch phu nhân trốn. Tâm Chu Huyện nói:
Có thể là nàng ấy chưa tỉnh, chờ sau hãy nói.
Sau đó lão vỗ vai Dương Thu Trì, lắp bắp khen:
Hiền chất, không ngờ cháu có bản lĩnh này, lợi hại. Dù là hoa đã tay thế, cũng bất quá là như vậy.
Tống Vân Nhi cũng nhảy đến cạnh Dương Thu Trì.
Thì là vậy, ca, huynh thật lợi hại.
Nàng cầm lấy tay Dương Thu Trì lắc lắc cười hỏi.
Đúng rồi ca, huynh làm sao biết nàng ấy không chết?
Muốn giải thích chuyện này cho rõ, ba câu bốn chuyện chẳng thế nào nói chưa hết. Liên quan đến vấn đề y học, có nhiều điều rất phức tạp. Dương Thu Trì khó có thể giải thích, chỉ nháy nháy mắt, bịa chuyện.
Thần tiên nói cho ta biết.
Tâm Vương Di thấy bộ dạng hắn như vậy, biết hắn đang lừa mình, bèn trợn mắt nhìn hắn, sau đó lập tức nồng nhiệt tóm lấy tay hắn nói:
Không nói thì thôi, ai thèm cầu huynh.
Chuyến đầu nàng thấy nàng chỉ Bạch Tú Muội đang nằm ở tấm phản cạnh bên cạnh nói:
Ca ca, Và nếu như có thể cải tử hồi sinh thì cứu sống nàng đấy luôn đi.
Bạch phu nhân nghe thấy, lòng lập tức nhen lên một tia hy vọng nữa. Một mặt an ủi con gái lớn đang phục vò trong lòng mình, một mặt mắt nhỏ để lệ nói với Dương Thu Trì:
Đúng vậy, đúng vậy. Ân công hãy đại phát tử bi, cứu cứu cái con gái nhỏ của tôi luôn.
Dương Thu Trì cười khổ: Tôi không phải là thần tiên, có bản lĩnh cải tử hồi sinh gì chứ. Còn cái lớn bạch tôm mai của bà thì chưa hề chết thật, cho nên mới có thể cứu sống lại. Còn bạch tú mũi thì chết thật rồi, không thể sống dậy được nữa đâu.
Chương 40: Thiếp thân bảo hộ. Bạch phu nhân vô cùng thất vọng, nhưng nghe bạch tú mai trong lòng vẫn còn húc khắc ho. Ít nhất cũng có một đứa con gái sống lại, như vậy là đã tạ ơn trời Phật rồi. Bà quay sang tông Bạch Thính Tổng nói:
Lão già, chúng ta mang Mai Nhi quay về trước, tiệm lang trung chữa thương cho nó à.
Bạch Thính Tổng gật gật đầu, ôm quyền nói với Dương Thu Trì:
Đại ân không thể nào dùng lời để nói hết. Bạch mẫu sau này nhất định không quên được cái ân cứu mạng của tiểu huynh đệ.
Dương Thu Trì đáp:
Bạch Thính Tổng quá lời rồi, mau đem lệnh ái về nhà đi.
Ân Đức bước lên nói với Bạch phu nhân:
Mẹ, để con cõng nàng ấy.
Bạch Tố Mai nghe Ân Đức nói thế, cổ họng lập tức phát lên những âm thanh hàm hồ không rõ, ôm chặt Bạch phu nhân không rời. Dương Thu Trì lại vò vỗ vào vai Ân Đức:
Ân công tử, thường ngày như nhất định là khi phụ phu nhân không ít hả? Xem ra người khiến cho ân phu nhân sợ quá rồi kìa.
Ân Đức lúng túng cười, không biết nên nói gì. Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi:
Vân Nhi, lại phải nhọc công muội rồi, giúp mang ân phu nhân về được không?
Bạch Thính Tổng nói:
Không cần, không cần. Ngoài nha môn chúng ta có kiểu, cho chúng nó vào mang nó ra được rồi.
Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Trì đột nhiên đề nghị nàng cõng Bạch Tố Mai ra, có chút bất ngờ, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Dương Thu Trì nói với Tống Chi Huyền:
Chi Huyền đại nhân, không không, ba phủ. Tiểu chức hoài nghi á, kiện này còn có kẻ đồng lõa, còn chưa xa lưới.
Liếc Ân Đức một cái, hắn cười cười lại nói:
Kẻ đồng lõa này biết ân phu nhân chết rồi sống lại, nhất định sẽ trở lại sát nhân diệt khẩu. Dân nhi là có võ công, lại là nữ nhân. Tiểu chất mở mũi thỉnh dân nhi họ hộ vệ bên cạnh ân phu nhân. Y của ba phủ thế nào?
Nghe Dương Thu Trì khen võ công của mình, Tống Vân Nhi rất đắc ý, lại nghe hắn muốn là bản thân mình làm thiếp thân hộ vệ cho ân phu nhân. Phòng hờ kẻ đồng phạm đến sát nhân diệt khẩu, chính là hợp ý với nàng. Học võ công vốn là để hành nghiệp trượng nghĩa. Chuyện này là có thể để dễ hiện ý khí, hiện nghĩ hiệp nhất. Nàng đương nhiên nguyện ý, nên không chờ Tống Chí Huyền biểu hiện, bành dành nói trước:
Được à, cha để cho con đến bảo hộ Bạch tỷ tỷ đi.
Tống Chí Huyền cười nói:
Bạch Thanh Tổng dù sao cũng là võ tướng, không 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 những tự bản thân võ nghệ cao cường, mà thủ hạ kiêu dũng thiện chiến nhiều không kể xiết. Cần gì đến nha đầu ngươi ra mặt hả?
Tống Vân Nhi dẫu môi không phục:
Con không kém gì họ đâu à.
Rồi xoay người nhìn Bạch Thính Tổng:
Bà phụ, người nó xem con nên bảo hộ bà tỷ tỷ được hay không?
Bạch Thính Tổng ôm quyền đáp:
Vậy thì càng tốt. Ta lần này tan gia bôi rồi à, cũng không mang nhiều tùy tùng giỏi giang. Tiểu thư võ nghệ cao cường à, ta đã sớm nghe rồi. Nếu như có thể chịu khuất tất mà bảo hộ cho tiểu nữ à, thì đó là một chuyện không có gì mà tốt bạn.
Tống Vân Nhi cười hì hì, nghiêng đầu nhìn Tống Chí Huyền:
Cha, Thiên Tổng đại nhân người ta đã đáp ứng rồi, cha hãy để con đi đi.
Tống Chí Huyền muốn kết thân với Bạch Thiên Tổng này, nghe nàng nói như vậy, bèn thuận sóng lấy thuyền:
Nếu là như vậy thì con cần phải bảo hộ ân phu nhân cho tốt. Nhớ lấy, không được đảo loạn.
Dạ, Tống Vân Nhi vui mừng đáp ứng.
Dương Thu Trì nhìn Ân Đức, thấy hắn nắm chặt bàn tay thủ thương, sắc mặt thâm trầm bất định, không đoán được hắn nghĩ cái gì. Trầm ngâm một chút, Dương Thu Trì ngoắc ngoắc Tống Vân Nhi, nàng chạy lại kế bên hỏi,
cái gì?
Dương Thu Trì kề sát tay nàng dặn dò, muội á là nhớ rõ là không được rời Bạch tỷ tỷ một chút nào, ăn ngủ á không phải ở bên cạnh cô ấy. Thế mà ai xin muội đi là muội đừng có đi, cũng được nghe theo, hiểu không? Tống Vân Nhi gật gật đầu, cười hi hi.
Cái đó thì đương nhiên à, nếu không thì sao gọi là bảo vệ sát bên người chứ?
Dương Thu Trì nói với Bạch Thính Tổng và Bạch Phu Nhân.
Bạch tiểu thư vừa tỉnh lại, hơn nữa cái xương cổ thụ thương, thân thể bây giờ rất là yếu ớt, trong thời gian này cần nằm im nghỉ ngơi. Ngoài trừ Tống tiểu thư thì những người khác không cần phải đến thăm hỏi. Lại nói với Ân Đức, Ân công tử à, đoạn thời gian này chắc phải ủy khuất cho trung tử. Công tử cũng không thể nào đến vũ loạn Tống phu nhân, cho đến khi nào bệnh của cô ấy khỏe lại.
Ân Đức gật gật đầu, cung tay nói với Tống Vân Nhi,
vậy làm phiền Tống tiểu thư rồi.
Dương Thu Trì nói,
được rồi Vân Nhi, mau cõng Bạch tiểu thư đi ra thôi, nhớ là thiếp thân bảo hộ nhé.
Biết rồi, dư thừa quá.
Tống Vân Nhi mỉm cười hàm tiếu, bước đến bên Bạch Tố Mai.
Bạch tỷ tỷ, để muội cõng tỷ.
Lần này Bạch Tố Mai ngoan ngoãn bỏ Bạch phu nhân ra, gượng cười nằm trên lưng Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cõng Bạch Tố Mai mà như không có gì trên lưng vậy, như làn khói phóng ra khỏi phòng. Bạch Thính Tổng cùng mọi người cũng theo sau. Mọi người ra khỏi nha môn, đặt Bạch Tố Mai lên kiệu, rồi nhanh chóng đến chỗ Ân gia. Dương Thu Trì dẫn Tiểu Hắc Cầu trở về nhà, cùng Đại Bản Nha đàm tiếu một hồi, thấy trời đã ngả về tây, xem ra là khoảng 4-5 giờ chiều. Không biết Kim Sư Gia giúp cho nhà cửa đã xong chưa? Dương Mẫu và vợ đã vào trong nha môn chưa, nên quyết định ra ngoài xem thử. Do đó hắn chào Đại Bản Nha cùng các cấm tốt, rồi ra khỏi nhà lao, đi qua giếng trời ở đại đường đến khu vườn phía tây của nha môn. Đây chính là nhà của mình rồi. Dương Thu Trì đứng trước cửa vườn, quan sát kỹ một chút, thấy phòng ốc nguyên an bài cho huyện nha điện sứ cư trú, quả thật là lớn. Tuy có chút cũ kỹ, dương cột chạm chỗ trên mái hiên đã chốc lộ chỗ, cửa lớn cong ra vẻ kẻ nứt lớn. Chẳng biết cái bọn nhà quan này cả ngày làm cái gì, bằng chẳng chịu bỏ chút ngân liệng đã tu sửa lại một chút. Hắn không hề biết rằng trong thời cổ đại có câu quan bất tu nha, tức là quan không sửa nha môn. Lại có câu gọi là thiết đả đích nha môn lưu thủy đích quan, tức là nha môn vững bền, làm quan trôi chảy. Một nhiệm kỳ quan có 3 năm, mãn nhiệm thì đi. Nếu như muốn sửa nha môn, một là phải tốn một số kinh phí lớn, mà là phải bỏ tiền túi ra. Hai là nha môn vô cùng chú ý đến mặt phong thủy, sợ sửa bậy bạ sẽ phá hư phong thủy. Ba là cho dù có sửa xong rồi bản thân cũng chẳng được hưởng thụ lâu. Hơn nữa, nếu như kiếm bạc sửa chữa nha môn cho tốt, làm không xong là phải tổn hại đến hình tượng thanh liêm của mình. Do đó, nha môn chỉ cần không sập thì nhất định không chịu phải sửa chữa. Dương Thu Trì cảm khái một hồi, cũ thì có cũ, nhưng khu nhà này khá rộng rãi. Đẩy cửa rào tiến vào, hắn thấy vườn này đại khái rộng bằng một cái sân bóng rổ. Ở giữa có một cái cây hoa quế, hiện giờ chính là mùa quế ra hoa, nên toàn cây đều mẩy mình đầy sắc hoa trắng nhỏ, làn hương dịu dịu làm động lòng người. Trong viện có 3 dãy phòng lớn, mỗi dãy có 4-5 gian, sắc thềm mỗi phòng đều có trồng một thứ hoa cỏ không rõ tên, nở ra những bông hoa đủ sắc. Ở một phía bên trong đại môn có đặt một cái chuồng chó thôi, hôm qua Dương Thu Trì mới làm xong. Tiểu Hắc Cầu dường như biết đây là chính là cái nhà mới của mình, chạy loạn xúa loạn trong vườn, hít ngửi chỗ này, cào cào chỗ nọ.
Dương Thu Trì đang hân thưởng trong vườn thì cửa phòng đối diện được mở ra. Phùng Thủy Tuyết mang trên eo một cái tạp dề bằng bố mổ lam, xách một cái bồn nước bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Thu Trì, cao hứng kêu lên:
"Phu quân, chàng về rồi."
Đặt thùng nước xuống, nàng bước đến cầm tay Dương Thu Trì, mặt vô cùng vui vẻ:
"Trở về rồi."
Dương Thu Trì thấy Phùng Tiểu Tuyết bụi bặm các người, thương yêu giúp nàng phối bụi bặm trên vai, rồi hỏi:
"Đang làm gì đó? Sao lại để đất đai băm đầy đầu cổ như thế này?"
"Thu dọn phòng ấy mà, cái trạch viện này đến to quá đi, đến bằng thích."
Phùng Tiểu Tuyết cao hứng đến nỗi muốn hét lên:
"Phu quân, nghe nói chàng làm quan rồi, thiếp và mẹ đều mừng quá trời luôn à."
"Chẳng phải là quan gì, chẳng qua là một cái tiểu tiểu quan giam thôi, tiểu lại chuyên coi nhà giam ấy mà."
Phùng Tiểu Tuyết không hiểu quan và lại khác nhau như thế nào, nhưng trong mắt nàng, phu quân là người nhà quan rồi, vậy là bậc cao nhân, hiện giờ còn rời vào nhà muôn lầm. Chuyện này trước đây có mộng nàng cũng dám nghĩ đến.
Chương 41: Cấm y vệ đến.
Dương Thu Trì bước vào chính phòng. Trong phòng có đầy đủ vật dụng, dù là hơi cũ nhưng rõ ràng là rất sao nhã. Dương Mẫu mặc một cái áo váy bằng bố mài lam, đang bận rộn dọn dẹp thu thập bên ngoài. Dương Thu Trì cất tiếng chào:
"Mẹ, con về rồi."
Rồi nhìn bốn phía hỏi:
"Mẹ, những đồ đạc trong nhà này ở đâu mà ra thế?"
Dương Mẫu thấy Dương Thu Trì, trên mặt liền lộ ra nụ cười hiền từ, hai tay chùi chùi lên quần:
"Con về rồi, nhưng đồ đạc này là dùng ở đây. Kim sư gia giúp chúng ta chuyển nhà, rồi nói mấy thứ này chính là để lại cho chúng ta dùng, là của nhà mông đây."
Phùng Tiểu Tuyết cũng cao hứng lên trên lời:
"Vừa rồi kim sư gia còn mang cho một bao gạo trắng lớn, còn có một suất thịt heo ta làm sơ qua, nói là của chi huyện lão phu nhân lệnh cho ông ấy mang quà."
Ngừng một chút, nàng nhớ ra một chuyện, bèn cười cười nói:
"Đúng rồi, vốn còn tặng cho một cái nhà đầu và một bà hầu, nói là để chúng ta lưu lại dùng. Mẹ không chịu, cuối cùng bắt họ trở về rồi."
Dương Mẫu mỉm cười nói:
"Cả đời ta gảy cái ma và mày, không có phúc khí được người ta hầu hả? Ta không quen và cũng không chịu được à."
Dương Thu Trì thưa:
"Mẹ, lão nhân gia người tuổi đã lớn rồi, tìm một đứa nhà hầu nào đó hầu hạ người cũng là việc đúng mà thôi."
"Không cần, không cần, xương mẹ còn cứng lắm, không cần người khác hầu hạ. Hơn nữa bà hầu con ở này còn phải kiếm tiền nuôi ăn nuôi mặc nữa, chẳng có dư tiền làm thế đâu con. Chúng ta không có bao nhiêu tiền thừa, mẹ còn phải để dành nạp thiếp cho con. Sau này con nạp tiểu thuyết rồi á, nhà chúng ta chẳng phải là có thêm người phục vụ mẹ hay sao?"
Dương Thu Trì cười khổ. Dương Mẫu đã sống qua những ngày tháng gian khổ, tư duy còn chưa vượt qua điểm này. Hơn nữa, những ngày tháng khổ sở như là vậy mà bà vẫn canh cánh bên lòng cái ý định nạp thiếp cho con mình. Nghĩ đến nạp thiếp, Dương Thu Trì nhớ đến cái số bạc trong túi, bèn thò tay vào trong lòng, sờ đến 30 lượng của ban đại bảng nha hiếu kính, nghĩ ngợi một chút, lưu lại vài nén bạc nhỏ, chuẩn bị đến vận chuyển những thứ trong xe đa dụng giấu trên cốc về để dành sau này mà cần tới. Hắn đưa số bạc khoảng 20 lượng còn lại cho Dương Mẫu, nói:
"Mẹ, số bạc này mẹ cứ thu lấy đi."
Dương Mẫu tiếp lấy số bạc hỏi:
"Sao nhiều thế? Đây là tiền gì vậy con?"
"Đây là tiền lệ phí thu theo quy củ do con làm quản giam, mẹ cứ an tâm đi."
Dương Mẫu rất cao hứng nói:
"Tốt, tốt, tốt, mẹ thay con giữ nha."
Bỏ bạc vào trong lòng, bạc chợt nhớ đến một chuyện, gương mặt liền biến hẳn nụ cười, nghiêm nghị bảo:
Con à, mẹ nghe nói con và sư phụ cãi nhau hôm qua, còn mắng lại sư phụ con nữa, có chuyện này không?
Dương Mậu hy vọng nghe được đáp án phủ định. Phùng Tiểu Tuyết nhìn Dương Thu Trì, lại quay sang Dương Mậu, khẽ nói:
Mẹ,
con không được nói. Dương Mậu không hề để ý đến Phùng Tiểu Tuyết, vẫn chăm chú nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì miễn cưỡng cười:
Mẹ à, là lão đầu đó mắng con là tiểu súc sinh trước, con tức quá nên mới đáp trả lại một câu, thế mà lão ấy lấy gậy đòi đánh con. Con có đâu đánh lại cái nào đâu.
Con còn muốn đánh trả.
Dương Mậu đã tức giận đến toàn thân rắc run.
Y là sư phụ của con, mẹ đến nhà người ta cầu cảnh biết bao nhiêu lần, người ta mới thu con là đồ đệ. Người ta là sư phụ của con, còn lớn hơn cả cha con nữa. Chẳng lẽ con còn muốn trở mặt động thủ à, quanh lại cha con hay sao?
Dương Mậu giận run, môi miệng giật giật. Phùng Tiểu Tuyết nhẹ vỗ lên lưng Dương Mậu.
Mẹ, phu quân chàng,
con không được bênh à?
Dương Mậu quát lên. Dương Thu Trì không biết tại sao Dương Mậu lại có chuyện nhỏ như vậy mà bốc hỏa. Hắn không ngờ rằng ở Minh Triều còn tiến hành tư tưởng lễ giáo phong kiến liên quan đến quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Những thứ ấy đã thâm căn cố đế, ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Dương Thu Trì dám trước mặt mọi người mắng sư phụ như vậy, có thể coi như là hành vi đại nghịch bất đạo. Chẳng trách gì Dương Mậu tức giận như vậy. Dương Thu Trì cúi đầu không dám. Dương Mậu thở hào hến một hồi rồi nói:
Con, nếu con là con của ta thì con hãy đi tìm sư phụ bồi tội. Bất quản y đánh con hãy chửi con á, đều răng mà chịu.
Vậy nếu lão muốn đánh chết con thì sao?
Dương Thu Trì cúi đầu lầu bầu. Dương Thu Trì nghe không rõ hỏi dồn:
Con nói là con định đi, nhưng mà mẹ, bây giờ con đang bận công vụ, lén lén chạy về xem mẹ thế nào. Chờ đến tối con sẽ tìm sư phụ bồi tội, mẹ thấy thế nào?
Đầu óc của Dương Thu Trì hiện giờ không còn một chút chú ý nào. Từ thái độ của Dương Mậu mà xét thì cái vụ đi xin tội này có chạy đằng trời cũng không thể nắng. Nhưng xin tội thế nào, hắn cần phải kiếm chút thời gian tìm hiểu, để tránh khỏi tới lúc phải rơi chân tránh, rơi đầu cho lão đầu dùng quại trượng gõ mạnh lên đầu. Dương Mậu gật gật đầu:
Được rồi, vô lẫn là thế nào à?
Trước tối nay con phải đến chỗ sư phụ bồi tội, nghe rõ chưa?
Dạ rõ rồi ạ. Dương Thu Trì khổ sở vâng dạ. Vậy mau trở về làm công việc đi, đừng có trễ nải ra đó.
Dương Mậu thấy con trai mình nghe đáp ứng rồi sẽ đi bồi tội, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều. Dương Thu Trì ứng tiếng vâng dạ, cúi đầu rời khỏi phòng ra ngoài sân. Phùng Tiểu Tuyết chạy theo ra, đến cạnh hắn nói:
Phu quân, chàng đừng lo, tối nay Tiểu Tuyết sẽ theo chàng đi.
Dừng một chút, thấy Dương Thu Trì vẫn khổ sở, bèn nghỉ lui một chút rồi nói:
Phu quân, nếu lão nhân gia sư phụ của chàng muốn đánh muốn phạt thì Tiểu Tuyết sẽ thê chàng chịu cho, chàng đừng có lo lắng nữa nha.
Một đại lão gia như ta sao lại để một thiếu nữ nhỏ nhắn như nàng chịu thay chứ? Dương Thu Trì có chút buồn cười, nhưng biết Phùng Tiểu Tuyết nói ở đây là thật lòng nên thoáng chút cảm động, dừng lại khẽ ôm nàng:
Tiểu Tuyết à, nàng thật là tốt.
Phùng Tiểu Tuyết nép vào trong lòng của Dương Thu Trì, tỏ thẻ nói:
Phu quân đối với Tiểu Tuyết thì mới gọi là tốt à.
Dương Thu Trì mang theo con tiểu hắc cầu trở về nhà giam. Đại Bán Nha vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng chạy đến:
Ôi rồi ôi, ngài đã về rồi.
Dương Thu Trì thấy bộ dạng khẩn trương hài hề của hắn, không hiểu hỏi: Cái gì thế?
Đại Bán Nha hạ thấp giọng: Cẩm y vệ đến rồi.
Cẩm y vệ, cái từ này vô cùng quen thuộc trong đầu óc Dương Thu Trì, không những ở trong sách vở lịch sử thời Trung Cộng mà còn ở trong các chuyện tiểu thuyết cố sự. Cẩm y vệ thường có liên hệ chặt chẽ với các từ ngữ như đặc vụ, khốc hình, hùng tâm, khoe khoang, ác động và các thứ khác.
Hôm qua, Dương Thu Trì đã đề cập đến kiểm vi vệ để sẽ nhanh chóng đến thẩm vấn đại án mưu phản của Tạ Quả Phụ. Không ngờ thoát một cái đã đến. Dương Thu Trì hỏi, cẩm vi vệ ở nơi nào? Đang ở hoa phòng ở nhà Mông nói chuyện với Tổng Chi Huyện. Chẳng may chốc khẽ đến chỗ đại lao của chúng ta thẩm vấn Tạ Quả Phụ. Vậy chuẩn bị ngân tiếp đâu ra đó hết chưa? Đại gia ngài yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị ổn hết rồi. Đại Bắc Nha có chút tự hào đáp. Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rộn rạo và tiếng nói chuyện rôm rã từ phía nhà lao này. Sau đó, một hàng người tiến vào cửa lớn. Dẫn đầu là một người mập, thể trọng đại khái vào khoảng 178 cân, ọc ạch cái bụng phệ, hai con mắt hình tam giác, gương mặt là độc ác độc. Y mặc một cái bộ phi ngư phục màu kim hoàng, hông đeo tú xuân đao, sau lưng có hơn 10 võ sĩ cùng trang phục như thế. Tống Chi Huyện đang đi cùng với gã mập này.
Chương 42: Khổng khóc hình thẩm vấn. Những người này nhất định là cẩm y vệ rồi. Dương Thu Trì nhanh chóng đứng sang một bên, nghiêm thân cúi đầu. Gã mập cùng Tống Chi Huyền bước đến bên cạnh Dương Thu Trì. Tống Chi Huyền giới thiệu:
Dương quản gia mà, vậy này là cẩm y vệ ở Trứ Quốc Phủ bắt hộ sở tổng kỳ mã đại nhân.
Trong lúc khẩn trương, lão càng nó cả lâm càng lúc càng dữ dội hơn. Quệt mồ hôi trên trán, lão xoay qua gã mập giới thiệu:
Mã đại nhân, dĩ này là dương quản gia mà, nhà lao của nhà Mông.
Dương Thu Trì không biết vị tổng kỳ này là quan gì, nhưng thấy Tống Chi Huyền đối với vị tổng kỳ này khách khí và kính sợ như vậy, xem ra không phải là quan nhỏ, liền nhanh chóng khom người thi lễ.
Cẩm y vệ có mặt ở khắp các phủ trong toàn quốc, cơ cấu tổ chức rất giống nhau ở với quân đội của Minh Triều. Tại Trữ Quốc phủ có cự ly gần với Quản Đức huyện nhất. Cẩm y vệ có một cơ cấu đặt ở đây gọi là bách hộ sở, cứ mỗi 100 hộ thì có một người thuộc hàng lục phẩm coi sóc. Bách hộ sở có hai vị tổng kỳ thuộc hàng thất phẩm cùng hàm với Tri Huyện. Tuy nhiên trong thực tế thì Tri Huyện không thể nào mà so sánh với họ.
Mã Độ vảnh cái bụng bự lên, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì một hồi, hừ mũi một tiếng hỏi:
Tạ Quả Phụ đó ở đâu? Mau dẫn bốn quan đến đó.
Dương Thu Trì ứng tiếng, đi trước dẫn đường đến lao phòng của Tạ Quả Phụ.
Tạ Quả Phụ là trọng phạm của cẩm y vệ, tất nhiên là phải hoàn chính giao cho cẩm y vệ. Vì thế Tạ Quả Phụ chưa bị hình tấn, chỉ bị giam đơn độc trong một phòng, mang gông cùm đang ngồi trên một cái đống cỏ lớn, lưng dựa vào tường đá ẩm ướt, nhắm mắt dưỡng thần.
Mã Đậu nhìn Tạ Quả Phụ chằm chằm, dường như là đánh giá trị của con mồi. Sau đó hắn chợt gọi:
Tổng Tri Huyện. Có Ti Chức.
Tổng Tri Huyện tự xưng Ti Chức, xem ra lão đối với viên cẩm y vệ này mười phần sợ sệt.
Nhà Mông có chỗ dùng để thẩm vấn phạm nhân không?
Mã Độ không hề nhìn Tống Chi Huyền, ngẩng đầu nhìn trần nhà hỏi.
Từ khi Tống Chi Huyền đến Quảng Đức huyện đảm nhiệm trọng trách, chưa bao giờ gặp phải cái án kiện mưu phản. Bình thường đối với những án hình sự, lão cứ ở đại đường đánh tội phạm mấy hèo, treo lên giáp côn là coi như là xong chuyện. Do đó Quảng Đức huyện không hề có cái phòng chuyên môn dành cho việc thẩm vấn.
Tống Chi Huyện cười mơn:
Mà đại nhân, chúng tôi ở đây không có lập thẩm dân thất. Ô ta, không có thẩm vân thất, người kêu bổn quan làm sao mà thẩm vân phạm nhân đấy? Thẩm vấn mà không ra kết quả, người chịu trách nhiệm nha.
Tống Chi Huyện nghe thấy mồ hôi toát ra đầm đìa, vội vã nói:
Thì chức sẽ kêu người làm ngay. Người đâu?
À, đại nhân à, thế ngày ra hoa phòng nghỉ ngơi, rồi sẽ ông thỏa thôi.
Nói rồi quay đầu bảo Dương Thu Trì,
người à, người công đi làm nhanh đi.
Dương Thu Trì và Đại Bán Nhang cùng vâng dạ.
Mã Độ, anh bụng xoay người đi ra khỏi phòng giam Trọng Phạm. Tống Chi Huyện vội vã theo sau. Chờ bọn họ đi xa, Dương Thu Trì mới hỏi,
Đại Băng Nha, chuyện này đã thế nào?
Đại Băng Nha cười hì hì nói, cái này ông thổ á thôi, bên cạnh phòng trực của chúng ta có một cái gian hạ thất, có độ hình cụ.
À, vừa rồi sao ngươi không nói?
Dương già, đó là do chúng tôi đánh rội làm chơi đó mà. Chí Huyện lão ra ra, người không biết đâu.
Làm chơi? Chơi cái giống gì mà chơi mà sao chơi lại cái đó? Các người biên thai con mẹ nó rồi. Mau đưa ta đến đó xem sao.
Dương Thu Trì vừa cười vừa mắng. Hắn nghe Đại Băng Nha nói là có phòng có đầy đủ dụng cụ dành cho tra tấn và thẩm vấn. Liền vứt bỏ một khối đá trong lòng.
Dạ, dạ, Dương gia, ngày theo tôi.
Đại Băng Nha đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói.
Kỳ thật không phải là làm bậy chơi, là có phạm nhân không nghe lời, lại không tự nguyện đưa bạc ra hiệu kính, nên mang hàng ra chỉnh độn một chút.
Ta không quản các ngươi làm cái gì, chỉ cần hiện tại có thể dùng được là ổn rồi. Con bà nó, ngươi có cái tên họ Mã đo dữ tợn như thế nào? Ngay cả chúng ta, lão gia của chúng ta là cũng không hề để vào mắt. Nếu chuyện này mà làm không xong á, thì ta và ngươi á, thì thôi cũng đều tiêu mất.
Dương gia ngài yên tâm, chúng tôi làm thẩm vận này á, xem ra cũng khá ổn định.
Đại Băng Nha làm bộ dạng đã nắm chắc 100% rồi. Nói vừa xong, họ cũng vừa đến hạ thất. Dương Thu Trì để cửa tính vào nhìn.
Trời ạ, cái này xem ra cũng được à. Cho dù là Nga, Trung, Mỹ hợp tác, làm thì cũng chứng thế mà thôi. Giá treo, dây xích, ghế hùm, nước ớt, roi da, bảng ủi, nói chung cái gì cũng có.
Khối đá nặng trịch trong lòng Dương Thu Trì có như đã vứt qua một bên. Hắn vỗ vào vai Đại Bản Nha khen.
Được à, quá không tệ. Mau thỉnh bọn họ tới đây.
Chẳng mấy chốc sau, Đại Băng Nha đã dẫn đầu đưa Mã Độ cùng hơn chục cầm y vệ và Tống Chi Huyện cùng đến với thẩm vấn phật. Mã Độ vừa tiến vào trong phòng, nhìn tới nhìn lui, khẽ khẽ gật đầu.
Coi như không tệ.
Hắn quay sang nhìn Dương Thu Trì một cái.
Ngươi làm chuyện xem ra cũng hiệu suất, cũng cao à. Mau mang Tạ Quá Phụ đến đây.
Dương Thu Trì dặn một tiếng, dẫn đầu Đại Băng Nha cùng mọi người đi áp giải Tạ Quá Phụ vào thẩm vấn thất. Mở cùm và xích ra, vài cầm y vệ tiến vào tiếp lấy, đem Tạ Quá Phụ treo lên trên giá gỗ.
Mã Độ đứng dậy từ từ nói, Tống đại nhân, Dương quản giam, mời hai vị hầu ở phía ngoài, ta cần thẩm vấn Trọng Phạm mưu phản, hai người không tiện lại ở lại đây. Nếu có chuyện gì, ta sẽ gọi hai người.
Tống Chi Huyện cùng Dương Thu Trì ứng tiếng lôi ra ngoài, đóng chặt phòng thẩm vấn lại.
Tống Chi Huyện nói, bảo họ thẩm vấn không thể thoảng cái là xong. Hiền chất, ngươi ở đây chờ, ta về nhà mông trước, có chuyện gì thông chi ngay cho ta.
Dương Thu Trì cung thân đáp ứng, Tống Chi Huyện chuyển thân bỏ đi. Dương Thu Trì gọi Đại Băng Nha và những người khác mang ghế đến, ngồi trước cửa thẩm vấn, không dám rời xa, sợ Mã Độ có chuyện gì tìm không thấy mình thì không thể chịu nổi. Trong phẩm vấn, thỉnh thoảng vang ra những tiếng giống của cẩm y vệ, và sau đó là tiếng kêu thét thảm khốc của Tạ Quả Phụ. Ước chừng hơn một giờ, trong đó bắt đầu vọng ra tiếng roi quất, tiếng hỏi han, tiếng mắng chửi, và còn có tiếng kêu thảm dài thường thược liên hồi của Tạ Quả Phụ. Đến lúc này, còn có một mùi như là thịt bị đốt cháy bay ra. Không biết bao lâu, tiếng kêu thét của Tạ Quá Phụ càng lúc càng yếu. Trời bắt đầu tối, lúc này,
cửa thẩm vấn thất được mở ra. Một cẩm y vệ ở trần bước ra gọi:
"Ê, tôi phải dọn cơm đi. Mấy lão tử ở đây chết rồi."
Đại Bác Nha đứng lên cúi đầu chào lia lịa:
"Vâng, vâng, vâng, vâng ạ. Rượu thịt sẽ được dọn lên ngay."
Rượu thịt quả nhiên đã sớm được chuẩn bị sẵn, chỉ cần hơn một cái là có ngay. Chẳng mấy chốc, vài tên đầu bếp mang tới một hộp lớn hộp nhỏ toàn thức ăn và rượu ngon dọn lên. Căn cứ yêu cầu của Mã Đậu, Dương Thu Chỉ chỉ huy cho bọn để dọn rượu thịt vào trong thẩm vấn thất. Thẩm vấn tiếp tục cho đến nửa đêm. Dương Thu Chỉ như mực trực ở bên ngoài. Con tiểu Hắc Khẩu cũng một mực bồi bạn với hắn. Chủ nhân không đi, nó cũng khực khà nằm cuộn tròn ở đó bên cạnh Dương Thu Trì. Thỉnh thoảng nó cũng nhướng mắt lên, cảnh giác ngắt đầu nhìn khắp xung quanh. Lúc trời vừa tối, Tống Chi Huyện có cùng đến Dương Thu Trì tùy tiện ăn bữa cơm, rồi cùng ở ngoài sân với hắn, không dám bỏ đi xa. Cho đến giữa khuya, một cẩm y vệ bước ra gọi:
"Tống Chi Huyện, Dương Quảng Giam, hai người vào đây."
Tống Chi Huyện và Dương Thu Trì tiến vào thẩm vấn thất. Thế Mã Đậu ngồi trên mặt, ngồi trên ghế mặt mày bùng so, thở giúp ồ ồ.
Tạ Quá Phụ quần áo lam lũ, bị dây xích trói nghiêng lên giá, đầu gục xuống không động đậy gì, tóc trên đầu xỏa xuống che phủ cả mặt. Trên lưng ả, máu thịt mơ hồ, một khối da đã bị lộ xuống. Trên đùi, trên bụng, chỗ nào cũng có vết bàn ủi cháy, đốt cháy đen.
Dương Thu Chỉ thấy trình trạng bí thảm của Tạ Quá Phụ như thế, cảm thấy lạnh cả xương sống.
Chú thích: ghế hùm, loại hình phạt tra tấn thời xưa. Phạm nhân ngồi trên cái ghế dài, duỗi thẳng chân ra, cho chặt đầu với lại cái ghế, rồi chêm thêm gạch dần dần bên dưới gót chân, kéo giãn chân ra. Chân càng cao thì càng đau, cái đau đến từ từ vì bị rút xương rút thịt rất khủng khiếp.
Chương 43: Cẩn thận trăm điều, lỡ một điều.
Mã Độ nổi cáu chửi mát: "Con bà nó, lão tứ chưa bao giờ thấy cái con nhỏ nào mà cứng đầu như vậy."
Một cẩm y vệ nói: "Đúng vậy à, lão tứ đánh nhức cả tay rồi."
Một tên khác nói:
"Ngươi còn đỡ à, lão tứ lột hết hai miếng da của lão, rút ra 10 móng tay, ép nát hết tất cả các con tay. Thế mà ngoài sự kêu thảm thì chẳng khai lấy một lời."
Lại có một tên trên lời:
"Lão tử thấy thân hình thịt da non nã của á bị nát nhự như thế, thật là đáng tiếc."
Bốp, một tiếng bạt tay vang lên. Mã Độ mắng:
"Con mẹ ngươi còn ở đó mà mơ tưởng, không cậy được miệng à? Lão tử làm sao mà báo cáo đây? Bách Hổ đại nhân sẽ trách tội, các ngươi không tên nào chạy thoát đâu."
Tên cầm y vệ bị đánh ôm mặt giả giả, vai vái liên hồi.
Mã Độ nói với Tống Chi Huyền: "Các ngươi đem phạm nhân trở về coi sóc cho cẩn thận."
Tống Chi Huyền đáp ứng. Dương Thu Trì thấy Tạ Quá Phụ không động đậy, sợ chết rồi cũng chẳng chơi, bèn đến trước mặt Tạ Quá Phụ vén tóc của ả lên, đưa tay vào sờ cổ. Cảm giác động mạch của ả còn máy động nhẹ nhẹ, lúc này mới yên tâm.
Đột nhiên, Tạ Quá Phụ ngẩng đầu, khẽ khẽ mở mắt. Sau khi nhìn thấy rõ là Dương Thu Trì, liền ngẩng đầu lên, phun một đám nước bọt về phía hắn. Rất may, Dương Thu Trì đã lui lại, tránh cũng nhanh. Còn Tạ Quá Phụ thì trọng thương vô lực, nên ngụm nước bọt này không bay trúng hắn.
Tạ Quá Phụ mắng:
"Ngươi nhìn cái gì? Ngươi hại lão nương không đủ sao?"
Á lại phun thêm một cục nước bọt nữa:
"Nếu không phải là ngươi, thì cái tên chỉ huyện hào sắc đó đã tha cho ta rồi."
Trong tiếng cười thê lệ, Á trợn mắt nhìn Dương Thu Trì một cách ác độc, nghiến răng nói:
"Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi."
Dương Thu Trì thấy tình dạng thế thảm của Á như vậy, trong lòng cảm thấy thê lương, im lặng để ả mắng mà không dám nói một tiếng gì.
Mã Độ đứng dậy đứng bên cạnh Tào Quá Phụ. Người nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn Tống Chi Huyền, con mắt hình tam giác lộ hàn quang, sau đó mới quay lại hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Tống Chi Huyền muốn thả ngươi? Chuyện này là thế nào? Tống Chi Huyền nghe được lời này, cảm thấy trời đất như chợt nổ cơn giông. Phòng ngừa tính toán đủ mọi chuyện. Thật không ngờ rằng bỏ quên cái câu mẹ này. Lão Trân đã siêu siêu nhỏ tới rống lên. Người nói bậy gì thế?
Ta nói bậy.
Tạ Quá Phụ cười lớn.
Ngươi là lão sắc quỷ, thèm thuồng nhỏ rãi tư sắc của ta. Lão nương mới có đưa ra một cái bác là hồn dưa của ngươi chảy mất rồi. Chẳng phải là ngươi tính tha ta ra để ta cảm kích ngươi, sau này dễ dàng dụ dỗ ta lên giường, có đúng hay không?
Tống Chi Huyền toát mồ hôi hột. Những lời này đúng và đánh vào chỗ yếu hại của lão. Lúc ấy lão chính là có ý đó. Không ngờ cái tâm ý này bị người ta nhìn thấy hết. Không khỏi hoảng hốt lên, lắp bắp nói.
Người không được nói bậy à.
Trong lời nói rõ ràng là lấy hơi không đủ, thiếu hẳn tự tin.
Ta nói bậy à?
Tạ Quá Phụ lại bật cười lên ghê rợn, quay đầu trợn mắt lại nhìn Dương Thu Trì.
Nếu chẳng phải là cái tên cẩu sặc này á, thì thế hắn lão sắc quý của ta là trường lên bụng ta rồi.
Mặt Tống Chi Huyền xám như tức bùn, run cập cập, quay nhìn gương mặt âm trầm của Mã Đậu.
Má đại nhân à, đừng có nghe lão nói bậy à.
Mã Độ lạnh đùng quát.
Trói lại cho ta.
Dạ.
Mấy tên cầm y vệ bước lên, thoát một cái đã lột cái mão cánh chuồng của Tống Chi Huyền, đá một chân vào sau gối của lão, khiến Tống Chi Huyền rú lên một tiếng quỳ ngay xuống đất. Cầm y vệ lấy một sợi dây to bằng ngón tay, trói thúc ké lão Chi Huyền râu dê lại. Tống Chi Huyền đã sợ đến nỗi không còn một câu nào nói hoàn chỉnh.
Má đại nhân, tha mạng.
Mã Độ nói, Tống đại nhân, cái ngạn này có mối liên hệ rất lớn. Ngươi là mệnh quan của triều đình, ta không có quyền thẩm vấn ngươi. Do đó, sang sớm ngày mai ta sẽ áp giải ngươi lên kinh thành giao cho Bắc Chân Phủ Tỷ. Có lời gì nữa muốn nói thì hãy chờ nói với bọn họ. Tống Chi Huyền nghe thế, sợ đến hồn phi phách tán. Bắc Trấn Phủ chính là chỗ tố cao về ác danh của bọn cầm y vệ, chuyên môn giam thị và truy nở bắt bớ quan viên của triều đình. Năm xưa khi Minh Thế Tổ sợ mình chết rồi, hoàng đế đời sau không kiềm chế được các công thần văn võ, liền xây đại ngục này rồi mượn một số cơ vu vơ nào đó, thông qua sự liên tục và sát điều chỉnh của bọn cầm y vệ, đem các võ văn võ công thần phò tá y đánh dẹp thiên hạ, giết sạch sành sanh. Nếu bản thân lão giờ bị giải đến nhà giam của Bắc Chấn Tri Phủ này, không cần nghĩ cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Tào Quá Phụ tới Tống Chi Huyền sợ đến nỗi bẹp dí xuống đất, biển hiểu rõ bí ẩn bên trong, sung sướng cười phá lên. Dương Thu Trì ho một tiếng bước lại bên cạnh và họ nọa độ hạ giọng nói.
Mã đại nhân à, cái Tào Quá Phụ này cưng hỏng lắm phải không?
Vừa rồi nghe Tào Quá Phụ này nói, nếu không phải Dương Thú Trì, nhất định là sẽ không bị lọt lưới. Nên Mã Độ thầm có điểm bội phục viên quản giam nhỏ xíu này. Chợt nghe hắn đột nhiên đề cập đến chuyện đó, rõ ràng là có ý gì ngầm theo, nhưng chưa lên tiếng bèn thuận theo lời nắng mà hát đáp.
Đúng vậy, con ả này có chết cũng không thèm khai.
Dương Thu Trì gật đầu, hạ giọng nói.
Tuy là đã bắt được ả, nhưng ả chẳng qua là chỉ một tiểu lâu la, không thể nào chạy ra khỏi người phía sau lưng. Do đó cũng uổng công mà thôi.
Mã Độ dường như đã ngộ ra, nhỏ giọng hỏi.
Vâng đệ, ngươi có diệu pháp gì không? Có chuyện cổng ngươi,
ngữ khí tức thời khách khí hẳn lên. Diệu pháp thì không có, Mã đại nhân dùng hết khố hình mà không thể cậy răng á câu nào. Tôi làm gì có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng mà chúng ta có thể từ một góc độ khác mà suy nghĩ xem có cái manh mối gì không. À, Mã Độ nghe thấy lập tức lộ vẻ hứng thú, cầm chặt tay Dương Thu Trì. Nào, nào, huynh đệ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Mã Độ kéo tay Dương Thu Trì ra ngoài thẩm vấn thất, đến chỗ không có ai nghe được mới dừng lại thấp giọng hỏi. Huynh đệ, người nói đây xem có cái hiệu pháp gì. Lúc bắt Tả Quá Phụ thì tôi có ở đó. Ta nghe rồi, vừa rồi mới biết nhờ tay mắt thanh đẻ của huynh đệ, ngươi mới chụp được cái đuôi con hổ ly này mà lôi nó ra. Mã Độ nhẹ nhàng khen Dương Thu Trì vài câu, rồi lập tức đánh giọng bảo. Tần trong chi huyện này thiệt là kẻ đang chết. Lần này lão tử phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Dương Thu Trì lắc đầu. Tống chi huyện chỉ bất quá là nhất thời hồ đồ, không có liên can gì đến các án của Tả Quá Phụ này. Do đó, nếu bắt lão đến bắt trấn phủ ti thì cũng không moi được điều gì hay. Hay là chờ lát thôi sẽ chỉ ra cho lão, để lão chút xuất ra một chút tài lộc dâng lên khao đại cho các huynh đệ, coi như là bỏ qua cho lão được rồi. Điều chân chính là bắt được kẻ đứng sau Tả Quá Phụ mới là kỳ công. Mã Độ nghe Dương Thu Trì nói như vậy, ánh mắt sáng lên, thiết tha nói: được, tiểu huynh đệ, nếu quả đệ có thể giúp ta phá án này, bắt được người đứng đằng sau Tả Quá Phụ, thậm chí mà tìm được Kiến Văn Đế, ta bảo đảm mà là vinh quang phú quý để hưởng thụ không hết. Dương Thu Trì cung người nói: đa tạ Mã đại nhân, tiểu nhân nguyện công hiến hết sức thân khuyển mã. Sau này huynh đệ một nhà không cần khách khí. Mã Độ nắm lấy tay Dương Thu Trì hỏi: huynh đệ à, huynh nói xem có biện pháp gì. Tôi vừa nãy tôi nói rồi, lúc bắt Tả Quá Phụ thì tôi có ở đó. Mã Độ gật đầu, lần này không ngắt lời hắn nữa, im lặng nghe hắn nói tiếp. Mật thư mưu phản của Tả Quá Phụ giấu trong nội phục khố cho thấy có ba khả năng. Một là người viết thơ ở Quảng Đức huyện, viết thơ xong rồi thì giao cho Tả Quá Phụ. Tả Quá Phụ bỏ thơ ở trong nội khố, chưa kịp đưa đi giao thì bị bắt. Mã Độ gật đầu, có vẻ như đã ngộ ra. Khả năng thứ hai, Tả Quá Phụ từ nơi khác nhận được cái phong thơ này, giấu trong nội khố mang trở về Quảng Đức huyện, chuẩn bị giao cho người nhận thơ, nhưng chưa kịp giao thì đã bị bắt. Mã Độ lại gật gật mạnh đầu, nắm chặt tay Dương Thu Trì, hai mắt sáng rực lên giống như một người đang đi trên con đường tới tâm, chợt thấy ánh xa rực rỡ ở phía xa vời.
Chương 44. Ôm cây đợi thỏ. Khả năng cuối cùng là lấy thư tín ở địa phương khác rồi mang đi chỗ khác ngang qua Quảng Đức huyện. Hắn ngừng lại một chút tâm tư rồi trầm nói: khả năng này rất ít, bởi vì bức thư trong yếu như vậy, không có chuyện gì thì không ngừng lại hơi dọc đường lâu. Mã Độ ngẫm nghĩ lại ba khả năng mà Dương Thu Trì nói, vẫn còn chưa biết làm sao, ánh mắt chợt thoát đi. Ba thứ khả năng đó thì chúng ta làm sao mà biết loại nào? Hắn dường như chụp một vật nào đó trong hư vô, vương tay mãi mà không vượt qua luồng mê vụ. Mã Độ nhìn Dương Thu Trì, hy vọng hắn giúp mình vượt qua khỏi luồng sương khói mờ ảo này. Có một biện pháp và có thể biết được. Dương Thu Trì mỉm cười. Huynh đệ mau nói đi, biện pháp gì? Mã Độ lại nhìn thấy ánh sáng. Kiệt án này quá trọng yếu, hắn không cam tâm cả đời chỉ làm chức tổng kỳ. Hắn biết đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, hắn cần phải nắm bắt thật cho thật tốt.
Dương Thư Trì cũng không thừa nước đục thả câu, hạ giọng nói:
"Để một người hỏi qua là biết liền."
"Một người? Ai vậy?"
"Đại nhân đừng gấp, ngài đi cùng tôi, ta sẽ dẫn ngài đi tìm một người."
"Được à." Mã Đậu đi sau Dương Thư Trì vào thẳng nhà lao. Lúc này tim hắn đập thình thịch cả 200-300 lần một phút, cảm giác giống như đã đánh bạc. Đem toàn bộ gia tài đa đặc và bắt đầu lúc đắc con xúc sắc. Dương Thư Trì dựng theo Mã Đậu đến phòng giam của Hồ Tam. Con tiểu hắc cẩu đương nhiên là ngu ngoắc nuôi bám sát theo hắn. Trên đường đi, Dương Thư Trì dặn dò:
"Mã đại nhân, chờ một chút, ngài không cần nói gì, hãy nấp ca kỳ một bên nghe, đừng để người đó thấy ngài. Nếu như hắn biết ngài là có thân phận cấm y vệ, lo sợ sẽ liên lụy đến kẻ khác, có chết cũng không chịu nói, như vậy là phiền phức lắm."
"Hắn dám không nói, lão tử sẽ có thủ đoạn đối với hắn." Mã Đậu ảnh bụng ngay gắt nói, nhưng sau đó nhớ đến nghe cái chuyện Tạ Quá Phủ cứng đầu không hề công khai, nên có chút bực mình. Trên đời này lại có người cứng cỏi đến như vậy, khóc hình tàn nhẫn và lợi hại như thế mà nhất quyết không mở miệng khai.
Mã Đậu cuối cùng đành nhỏ giọng nói: "Thôi được, ta nghe huynh đệ nữa vậy."
Dương Thư Trì và Mã Đậu đứng bên ngoài phòng giam của Hồ Tam, gọi Ngục Tốt chịu trách nhiệm coi sóc ở cửa. Sau đó Mã Đậu nép vào một góc, có thể tránh không bị Hồ Tam thấy. Còn Dương Thư Trì đến bên hàng rào phòng giam gọi:
"Hồ Tam."
Hồ Tam bị trói trong giáp lung, nghe tiếng gọi liền quay đầu ra nhìn, thấy đó là Dương Thư Trì, liền khẽ cục cửa rồi thân mật thưa:
"Đại nhân, ngài đến rồi."
Dương Thư Trì biết hiện đã đặt mọi hy vọng có thể tiếp tục được sống vào cả nơi mình, nên liền hỏi:
"Hồ Tam, ngươi có muốn tra cho rõ án tình của ngươi không?"
"Muốn, muốn đại nhân."
"Thanh Thiên đại lão gia,
ý chỉ là Bao Thanh Thiên đời nhà Tống, một vị quan thanh liêm tra án như thần,
đa tạ ngài, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi à."
Dương Thư Trì thầm mắng: "Cái mụ nội lão sắc quỷ ngươi, nếu ngươi không cưỡng gian Bạch Tiểu Muội, nàng ấy sao lại chết được? Tuy hiện giờ xem rất là có khả năng không phải là ngươi giết, nhưng ngươi không tránh khỏi bị liên lụy. Thì có thể không phải bị chém đầu, nhưng ít nhất là cũng phải cắt mất cái con gì mà của nhà ngươi."
"Hừ, bất quá chẳng hiểu Minh Triều còn có cung hình là hình phạt hoạn thiên vật giống của người nam hay không?"
Dương Thư Trì dù gì vẫn còn chưa rõ điều này.
"Nếu ngươi muốn tra cho rõ ràng á, thì ta có vài vấn đề này muốn hỏi ngươi, là ngươi phải thật thà hồi báo, nghe rõ không?"
Hồ Tam phí lực gật đầu, cùng sắc trên cổ bị cơ động ấy kêu rõ ràng:
"Gần đây ngươi có thường len rời khỏi trang viện tìm tới Tạ Quá Phủ?"
Hồ Tam do dự một chút, hắn chẳng hiểu Dương Thư Trì hỏi chuyện này để làm gì, nhưng nghĩ nếu nó có liên hệ đến án kiện này nên cũng thật thà khai báo:
"Đúng rồi, tôi gần như ngày nào cũng chạy đó rồi, đến đó một chút. Ngươi có chìa khóa nhà không?"
"Có, khi hai chúng tôi đi lại với nhau
thì nàng ấy đưa cho tôi một cái."
"Chìa khóa đâu?"
"Khi bị giam vào La Phòng thì bọn họ đã lục soát lấy đi rồi."
"Vậy chắc là trong tay đại bản nha." Dương Thư Trì thầm nghĩ rồi hỏi tiếp:
"Ngươi có biết gần đây Tọa Có Phụ có đi xa không?"
Hồ Tam suy nghĩ một chút rồi khẳng định đáp:
"Đại khai sau ngày trước cơ nàng ta có đi xa, ngày hôm qua mới vừa về tới nhà."
"Sao ngươi biết?"
Hồ Tam có chút bèn lẹn: "Từ khi qua lại với nàng ta rồi thì ngày nào ta cũng tìm lý do đi ra ngoài, thuận đường ghé vào nhà gặp nàng một chút. 6 ngày trước nàng ấy nói cần phải đi thăm bà con, xế chiều ngày hôm qua mới về nhà."
"Sao ngươi lại biết ả trở về rồi?"
thì nàng ta có một cái bồn hoa cúc. Sau khi về nhà sẽ đặt bồn hoa cúc này lên bệ cửa sổ. Tôi đi trên đường mà qua nhà nàng á, nhìn thấy là biết nàng ta giả về. Nhưng mà hôm qua tôi đến mở cửa, nàng ấy không có trong nhà. Tôi đành phải quay về, sau đó là xảy ra chuyện này. Như vậy có thể nói, trưa ngày hôm qua Tào Quốc Phụ từ địa phương khác mang phong mật thư trở về quận Đức huyện. Vẫn còn chưa kịp giao thì đã bị bắt. Người có biết thường ngày Tào Quốc Phụ có qua lại với ai không? Hồ Tam lắc đầu. Tôi cũng không rõ à, bởi vì mỗi lần gặp nàng ấy tôi đều len len lúc lúc, sợ hủy mất danh tiếng của nàng. Do đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái người khách lạ nào tới nhà nàng cả. Như vậy thì xem ra tên Hồ Tam này căn bản không biết Tào Quốc Phụ là người của Kính Vân Đế, và cũng không biết Tào Quốc Phụ lai vãng với người nào. Được rồi, ta chỉ hỏi ngươi như đó thôi. Dương Thu Trì rời khỏi lao phòng. Má Đậu nghe xong cuộc đối thoại của họ vô cùng kích động hỏi: Huynh đệ, hắn nói là Tào Quốc Phụ rời khỏi đây 5-6 ngày trước, như vậy là có thể xảy ra trường hợp thứ hai rồi. Dương Thu Trì gật gật đầu, mỉm cười không nói gì. Má Đậu nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không hiểu rõ, cho dù là xảy ra trường hợp thứ hai thì nên làm tiếp như thế nào. Hắn bèn đưa mắt chờ đợi nhìn Thu Chu Trì, giống như một đứa bé bị lạc đường đang chờ chú cảnh sát chỉ dẫn. Dương Thu Trì nói: Mã đại nhân, nếu như mà Tào Quốc Phụ này mang tin thư trở về mà chưa kịp đem giao á, mà nếu như người Ngẩn Thơ á chưa biết tin là quả phụ bị bắt, thì y sẽ làm như thế nào? Óc của Mã Độ kêu oanh một cái như sấm rồi, sáng trí ra ngay, hưng phấn đáp: Sẽ tìm đến Tào Quốc Phụ lấy thơ. Đúng, sau đó chúng ta nên làm thế nào? Dương Thu Trì giống như một cô giáo dạy trẻ đang từng bước gợi mở óc cho một em bé lớp 5, lớp 5. Ôm cây đợi thỏ, bắt gọn hắn. Má Độ vung nắm đấm, kêu lên một tiếng thật to. Má Độ nhanh chóng phản ứng, đưa ngón tay vừa thô vừa đen lên môi, học theo Dương Thu Trì ra dấu nói nhỏ: Thời gian là không còn sớm nữa, mau chóng đi ôm cây đợi thỏ đến. Dương Thu Trì bật cười. Cái chiêu này là một trong những chiêu của đặc vụ Hồng Nham thường hay dùng. Tổng y vệ cũng là đặc vụ, sau đầu óc vẫn còn không còn sáng suốt bằng đặc vụ của Quốc Dân Đảng vậy. Mã Độ đột nhiên nhớ đến một chuyện. Người Nhận Thơ vì sao lại chưa biết Tào Quốc Phụ đã bị bắt? Lý do thật đơn giản. Chúng tôi đến bắt Hồ Tam thì tiện thể bắt luôn Tào Quốc Phụ. Do đó người ngoài nhất định sẽ không biết là Tào Quốc Phụ đã bị bắt. Hơn nữa đây chỉ là một thúc hy vọng thôi. Đi thử rồi mới biết à. Đúng, đúng, đúng. Mã Độ không ngừng gật đầu. Ngoại trừ hy vọng này, hắn thật không còn hy vọng nào khác. Hiện giờ hắn chỉ cầu mong cho người Nhận Thơ vẫn còn chưa biết. Mã Độ nghe Dương Thu Trì phân tích có đầu có đuôi. Cảm giác tên oắc con này thật có khiếu làm đặc vụ. Nếu như án này có hắn phụ giúp, thì cơ hội phá án thành công sẽ cao hơn nhiều. Nghĩ vậy, hắn bèn nắm tay Dương Thu Trì nói: Huynh đệ, người giúp cho thì giúp cho, đến nơi đến chốn. Nếu mà phá được án này thì ta nhất định sẽ bảo lãnh và đề cử người. Huynh đệ chúng ta cộng hưởng vinh hoa phú quý. Dương Thu Trì cười nói: Má đại nhân, ngài khách khí rồi. Tôi chẳng phải vừa nói đã nói hay sao? Tôi nhất định sẽ làm hết sức khuyến mã. Vậy thì được. Mã Độ nắm chặt tay Dương Thu Trì, hai người cùng trở về thẩm vấn thất. Còn chưa vào cửa đã nghe tiếng vang tiếng khóc của nữ nhân nghe rất quen thuộc. Dương Thu Trì đẩy cửa phòng ra nhìn, thấy Tống Vân Nhi đang quỳ khóc lóc bên cạnh Tống Chi Huyền.